Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư vị đồng tu. Hôm nay là ngày 22 tháng 4 năm Kỷ Hợi năm 2019. Hiện giờ là 9 giờ 10 phút sáng giờ Việt Nam. Dân nhàn đang có mặt tại tỉnh Thất Quan Âm Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam và A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay tiếp tục dân nhàn nói đến cái phước thứ tư ở trong tịnh nghiệp tam phước, cái phước nhân thiên thừa. Bốn cái phước đầu đó là hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính sư trưởng, từ tâm bất sát, làm 10 điều thiện. Hôm nay nói đến 10 điều thiện. Đây là tịnh nghiệp tam phước của chánh nhân mười phương chư Phật. Mười phương chư Phật thành Phật mà bỏ qua cái chánh nhân tịnh nghiệp tam phước này thì không thể thành Phật được. Cho có nhiều người họ chỉ có niệm Phật thôi, nhưng mà họ không có hiếu dưỡng cha mẹ, họ cũng không có ăn chay, rồi họ không tôn kính sư trưởng, họ không có làm 10 điều thiện, thì người này không phải là thiện nhân. Người này gọi là ác nhân, người ác. Mà người ác thì niệm Phật không có vãng sanh. Ở trong kinh A Di Đà nói là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Như thế nào được xem gọi là người thiện nam tử? Người này phải làm 10 điều thiện, từ 8 điểm trở lên. Người này phải làm được cái từ tâm bất sát. Những điều này dân nhàn có giảng qua, quý vị nên lục đĩa đó nghe lại. Người này phải tôn kính sư trưởng, hiếu dưỡng cha mẹ. Nếu những người nào làm được điều này, niệm Phật thì mới có cơ may vãng sanh. Nếu mà không làm được những điều này, người này niệm Phật dầu cho một ngày 100.000 câu, 10 muôn, 15 muôn, 20 muôn, 200.000 câu, lão Phật gia Thượng Tịnh Hạ Không nói là long mồm bể họng cũng uổng công. Bởi vì miệng họ niệm Phật nhưng mà tâm họ không có thuần thiện thuần tịnh, thì tâm này ngăn cách với Phật. Lắng nghe chỗ này. Có nhiều người họ niệm Phật nhưng mà không được cảm ứng với Phật, là miệng niệm Phật mà tâm bị ngăn cách với Phật. Tâm ngăn cách đó là tâm họ không có làm 10 điều thiện, tâm họ không giữ được từ tâm bất sát, tâm họ không có cung kính sư trưởng, tâm họ không hiếu dưỡng phụ mẫu, cho nên cái tâm này nó ngăn cách với Phật mất. Cho nên cái trở ngại của chúng ta đó là miệng niệm Phật mà tâm không có nhiễm đạo. Câu này của Ấn Tổ, Ngài viết cái thư gửi đến Ngài Đế Nhàn: tôi niệm Phật 20 năm rồi mà miệng niệm Phật mà tâm không nhiễm đạo. Đó là Ngài nói để cho những người khác cảnh tỉnh, chứ còn Ngài là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí thì Ngài niệm khoảng 3 năm là vô lý nhất tâm, tâm muội rồi. Cho hôm nay Giác Nhàn nói đến cái thập thiện nghiệp đạo. Thân mình nó có 3 cái điều, nếu không làm là thiện, nếu làm là ác. Đó là thân, sát, sanh, trộm cắp, tà dâm. Nếu không làm thì thiện. Mà muốn phát triển cái điều thiện này thì thân không sát sanh mà lại phóng sanh. Thân mình hôm nay không ăn thịt chúng sanh nữa. Bữa có một cô có nói thầy làm sao nói giùm cha con ông đi câu cá, còn câu ông sắm để đầy nhà hết trơn, ông vẫn nghe đĩa thầy mà ông vẫn câu cá. Bây giờ thầy nói làm sao để cho ông chuyển nghiệp được? Cho nên nghiệp chúng sanh không phải dễ chuyển, không phải dễ thay đổi đâu. Đức Phật nói là Ngài dùng thần lực để dời cái hòn núi Tu Di, nó lớn lắm, từ bên này qua bên nọ, từ đông sang tây được. Nhưng mà Ngài không thể dùng thần lực thần thông để mà dời đổi cái nghiệp của chúng sanh từ ác sang thiện, Ngài làm không được. Ngài chỉ cho họ cái pháp môn tu để họ tu, để họ thay đổi thì được. Cho nên có nhiều Phật tử than vang sao mẹ con lắm trò lắm chuyện không chịu tu. Rồi có nhiều Phật tử than vang: con của con sao con nói nó không nghe. Đâu phải đơn giản, không phải đơn giản chút nào. Mà khi mà mình nói nó không nghe là bắt đầu mình nổi bực lên à, mình phiền não lên. Cái điều xấu ác của nó đi vô trong tâm của mình, nó ngự trị trong đó, cho nên mình phiền não theo nó. Không sát sanh mà phóng sanh, ăn chay rồi mình khuyến khích người khác ăn chay. Không tà dâm, luôn luôn giữ hạnh phúc cho mọi người, luôn luôn nói những điều cho gia đình người ta được hạnh phúc, không gây chia rẽ. Ba cái điều này Giác Nhàn nói cũng nhiều tiếng đồng hồ rồi đó. Rồi hôm nay bước sang nói cái khẩu nghiệp của mình, nó có 4. Thứ nhất là nói không chân thật, tức là nói láo. Nếu mà nói chân thật thì người này được cái khẩu nghiệp là thiện nghiệp của khẩu. Nói hai lưỡi gọi là nói lưỡi đôi chiều. Thêm nữa là nói thêu dệt. Và cái thứ tư của ác khẩu đó là nói ác khẩu. Hôm nay Giác Nhàn nói cái này nhiều giờ một chút, vì cái nghiệp khẩu của chúng sanh tạo ra nghiệp báo kinh khủng. Trước khi nói cái điều này thì Giác Nhàn có một cái điều hôm nay rất là quan trọng gửi đến quý vị. Không biết quý vị chịu nhận không ta? Lắng nghe nè, lắng nghe chỗ này quan trọng. Thường mình thích cái gì á, người ta cho mình thì mình thấy quý, chứ mình không thích người ta cho mình không thấy quý. Ở đây biết mình thích gì không? Thích tiền hả? Ví dụ hôm nay Giác Nhàn tự nhiên sao Phật tử người ta cúng mấy chục tỷ người mang ra kia. Rồi sư cô này 500 triệu ha, cô này 100 triệu nha, còn Phật tử cho 50 thôi. Đưa người trong này phát đều hết, kêu trời bữa nay về chùa thầy nhà cũng cho tiền tôi thích quá. Bởi vì mình đang thích mà. Hả? Tức là mình thích cái gì người ta cho mình, cái đó là mình sung sướng, mình hoan hỷ dữ lắm.
Nhưng hôm nay cái căn lành của họ nó nâng cao cảnh giới. Họ thích câu Phật hiệu. Khi mình nói cho họ cái cách để họ giữ được câu Phật hiệu, họ mừng còn hơn vàng bạc của cải châu báu ngọc ngà. Ấn Tổ lên lệnh nói rằng là lên núi báu lấy được vàng về chứ không có về hai tay không. Bữa nay ai thích câu Phật hiệu giơ tay lên coi. Wow, thiệt hả? Thích nhưng mà người ta cho mình để đó không có dùng. Hiểu chỗ này không? Thì có hai tâm trạng để đó. Tâm trạng thứ nhất là quý quá cất không dùng. Hiểu không? Có nhiều có tiền có vàng quý quá thôi không có đổi ra đâu, không có mua nhà mua cửa mua xe mua cộ, không có mua cái gì để dùng hết trơn, cứ cất đó ôm giữ đó. Nhưng mà sợ mất mà không có dùng. Thì Phật nói là kẻ này là kẻ đáng thương. Lúc Phật còn tại thế, có cái bà đó, bà thương vàng, vàng bà thương, bà nhớ, bà giữ. Bà đào một cái lỗ ở dưới ngay chỗ cái chân giường á, bà chôn dưới đó. Cái bà trúng gió, cái bà chết mất, bà chưa được kịp nói với gia đình. Sau cái rồi bà không có biết cách nào để bà giữ hết, thì cái hồn của bà là cái linh thức á, nó gặp hai con chó đang chuẩn bị giao hợp, cái bà chui vô bụng chó mất để làm chó. Xong bà con chó nó đẻ ra, mà đẻ ra chúng bà người cổ là người phụ nữ đẻ ra làm chó cái luôn. Nó nằm ở dưới góc giường mà ai tới nó sủa dữ lắm, bởi vì nó dữ dàng mà. Xong Phật đi ngang qua khất thực, nó chạy ra nó sủa wow, 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 wow. Cái Phật cũng kêu sống làm người dữ dàng, chết làm chó dữ vàng. Nói vậy cái bắt đầu tự nhiên nó bẽn thẽn, nó quắc 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 cái đuôi, cái nó đi vô. Cái đó là gia đình mời Phật đến, cái là Phật thuyết một bài thuyết pháp. Qua hôm sau con chó nó chết, tức là nó bỏ xác chó để nó siêu thoát. Thì lúc đó con chó này nó may là nó gặp Phật. Còn mình bây giờ Phật không còn, Phật nhập Niết Bàn hơn 2000 năm nay rồi, còn giác nhàn nói nó dữ à. Không, bây giờ cái lực của mình nó không có bằng với Phật. Cái âm thanh của mình, cái chất của mình nữa, cái lực của mình nó không bằng Phật. Cho mình nói họ giữ họ vẫn phiền não khổ đau là nó y chang như vậy. Nhưng mà điều cái tâm huyết của mình lên mình chia sẻ. Nói điều này không biết có ai động lòng không ta. Hình như có sao, nãy có một bà già bà cầm 30 triệu bà lên bà cúng. Kiều hỏi bà cúng bà làm gì đây. Kiều cúng thầy muốn làm gì làm. Nghe thầy đang in kinh rồi tùy thầy làm gì đó làm. Chục bà già đó mà nhồi ra 30 triệu cũng cả vấn đề. Mà sao bữa nay phát tâm cúng dường. Thì riêng bản thân chúng tôi khi mà họ tự tâm mà tùy tâm á, nó hoan hỷ đôi bên dữ lắm. Bà cụ cũng hoan hỷ mà mình cũng hoan hỷ. Còn nếu mà lên nói bà nay có tiền không, gửi thầy một chút cái xây mấy cái động Phật ấy. Là tự nhiên đôi bên không hoan hỷ, gọi là ép buộc. Gặp người là cầu lợi mình thì giao tiếp này nó có ý mưu đồ. Thì sáng nay chúng tôi dậy cũng sớm, 1:15 cái rồi nhìn lên trên này sao cái ổ đậu tràng đông lắm mà sao giờ còn le que mấy người đi niệm Phật vậy ta. Hồi tối ai niệm Phật ca đầu hoặc ca sâu, hai ca có đi một trong hai ca giơ tay lên nữa coi. Vậy hả, mấy thầy một số không có giơ tay là biết không đi rồi. Những thầy cũng công việc nhiều, bữa nay có cúng dường trai tăng. Sáng hôm nay có cái điều này, trước khi nói đến cái thiện nghiệp của khẩu, nó có 4 điều. Chúng tôi chia sẻ quý vị cái điều này, cố gắng cho mình nhận nha. Cho phải nhận mà nhận xài chứ đừng có để đó uổng. Mà chúng tôi mà nó nghiên cứu ra được điều này là sự thực, là tâm huyết để gửi quý vị bằng tấm lòng chân thành cung kính cho miễn phí chứ không có điều kiện đâu. Ví dụ cho mà có điều kiện thì quý vị còn nghi ngờ đúng không? Bữa nay cho cái phương cách này mà ông nói rồi, hình như là ông có cái tính tốt gì ở trong đó, có điều kiện thì lúc đó mình đang nghi ngờ, mình chưa nên dùng. Nhưng mà cho cái này là không điều kiện mà dùng cái là hữu ích. Cái điều gì? Cái hơi thở của mình chúng tôi hay nhắc, quan trọng vô cùng. Chiếc xe nó chạy được là do có xăng. Chúng tôi hay ví dụ, sáng ngồi nói chuyện với quý thầy, quý cụ ở dưới khu chiên tu á, ông tài xế là giống như là cái tâm của mình, cái xác xe giống như là cái thân của mình đó nghe. Mà nếu cái xe đó nó hư à, thì có xăng vô nó cũng chạy không được. Rồi từ 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 cái là tài xế điều khiển không được là cái xe vứt đó một đống à. Cũng vậy, cái thân mình nó bị hư à, hư là nó bệnh ung thư, rồi bệnh này bệnh nọ, đủ thứ bệnh hết trơn. Mà khi mà cái thân mình nó bệnh á, là cái khí lực của mình nó không có nữa, nhìn nó yếu nhớt à. Khi cái thân nó bệnh rồi á, nó cứ nhớ vào cái bệnh thôi, chứ nó không có, nó không có để cái tâm vô trong hơi thở được nữa. Bữa có một cái chú, ông ốm mà ông bị ung thư á, thì cái nhàn gặp với nhàn nói là tuy rằng cái thân của chú nó bệnh nhưng mà cái khí lực của chú nó không có, là do chú không có hít thở cho nó sâu. Ngồi dậy ngồi không nổi luôn, mà nhìn gương mặt thần sắc nó bạc nhược. Chúng tôi nói chuyện 15-20 phút sau ông hít thở thấy gương mặt ông đã khác, thì cuối cùng cũng mới ra đi rồi. Cái thân nó hư rồi, thì ông tổ nói cái thân này nó hư á là từ đâu? Bệnh tùng khẩu nhập, do cái ăn uống quá độ, ăn loại chúng sanh, ăn thịt đó, rồi ăn uống những cái độc, thịt chúng sanh nó có độc, ăn vô nó sẽ nhiễm lây bệnh, từ cái thịt chúng sanh nó lây bệnh qua mình. Cho nên chúng tôi gặp bất cứ ai, chúng tôi đều khuyên ăn chay. Vì ăn chay đó là một cái pháp dinh dưỡng, hợp vệ sinh và thân thể mạnh khỏe, tuổi thọ kéo dài. Khuyên người ăn chay kiên giết, công đức thù thắng hơn là chỉ cho họ phóng sanh. Dĩ nhiên phóng sanh nữa thì tốt hơn. Cái thân này nó bị bệnh do mình ăn uống quá độ, bệnh tùng khẩu nhập. Thêm một điều gì nữa, lắng nghe nè, thêm một điều đó nữa là không biết giữ gìn thân thể là do không biết tiết dục. Hằng ngày lam lũ khổ cực, làm chúng tôi thấy mấy cái chú thợ hồ cũng làm quá cực, trộn hồ trộn bê tông ổng làm, nó hao cái sức khỏe. Mà khi làm là cái tâm nó tán loạn, nó khó định trong cái hơi thở, chứ nó khó định trên cái câu Phật hiệu được. Bên cạnh đó mình ăn độc uống độc, ăn thịt rồi uống rượu uống bia, rồi uống nước có ga, nước đường hóa học, rồi không giữ được cái bản thân của mình về vấn đề ăn nằm dâm dục nữa, thì thân thể si hao, thì người này không bệnh là chuyện lạ. Người này không chết sớm là chuyện lạ. Mà vì sao họ lại còn sống đến bây giờ là do cái thọ mạng họ còn, chứ cái thân họ nó quá trời nhiễm độc rồi. Bác sĩ không nói điều này, tới là họ nói do con vi trùng này, do con virus nọ, chứ họ không nói là do từ nơi cái ăn là bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất. Họ không nói cái chuyện từ cái bệnh, từ cái việc ăn mà vào. Ăn đúng giờ giấc quan trọng. Ở khu chiên tu trên này cũng vậy, đúng 6 giờ tu xong là 6 giờ 15 quýnh kẽn cái beng là mấy thầy mấy chú có mặt trong đó hết, dùng sáng. Trưa đúng 11 giờ, chiều có ai dùng thì 5 giờ, đúng giờ cái chất dịch vị nó tiết ra, mình ăn vào rất là ngon, và cái chất dịch vị đó nó sẽ tiêu hóa cái thức ăn. Mình ở bên ngoài mình ăn không đúng giờ đúng giấc cũng là một cái gây ra bệnh. Bao tử lúc đó nó không có chiết cái chất dịch vị ra, nó chiết ra cái giờ đó là mình không ăn, nó làm lét bao tử, là cái giờ nó không có chiết cái chất dịch vị ra là mình ăn vô, mình làm trái ngược với cái sự sinh tồn của cuộc sống, cho nên nó sanh ra bệnh. Cho nên bây giờ chỉ còn một cái gỡ gượng lại, đó là cái hơi thở. Cái ăn của mình vì công việc, vì cuộc sống gia đình, nó không có thể nào đúng giờ đúng giấc được. Thôi bây giờ mình chuyển qua cái ăn không khí. Cái điều này là muốn nhắc đến quý vị. Ăn không khí là ăn sao? Mới sáng thức dậy, lúc mình ngủ mình không có thở được sâu, mà khi không khí nó không có trong người rồi, thức dậy nó cà nhây, nó không muốn dậy, nó mệt, nó đừ 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 đừ, nó ngay ngay, nó đang say trong giấc ngủ mà nó không có đủ không khí trong con người mình, nó mệt, mình không thức dậy được. Nhưng mà cái người mà hàng ngày họ hít thở sâu, buổi sáng họ dậy rất là sớm mà họ tỉnh dữ lắm, vừa thức dậy cái là họ tỉnh, rất tỉnh, muốn nằm đó ngủ, ngủ cũng không được. Sáng 1 giờ 15 thức dậy xong nằm kêu sớm quá, thôi nằm chút nữa, nằm 1 giờ rưỡi rồi thêm 15 phút nữa, 2 giờ kém 45 nó cũng không ngủ, nó đủ à. Mà 10 giờ ngủ mới có 1 giờ 15 vậy mà nó đủ. Lý do gì vậy? Là trong cái não của mình, trong cái không khí của mình, nó đủ cái năng lượng ở trong đó, cho nên nó nhiêu giờ là nó đủ rồi. Còn hàng ngày mình không có hít thở sâu vô, cái tâm mình tán loạn nữa, cho nên nó, cái bộ óc mình nó mệt quá đi, nó bắt mình phải ngủ để nó cân bằng lại cái cơ thể. Thức dậy xong cái rồi tập mấy cái thế dưỡng sinh, thuốc suối nguồn tươi trẻ, xong rồi ra bên ngoài trời nó trong lành, nó mát mẻ, xung quanh Phật Bồ Tát, cái bắt đầu hít thở sâu vô A Di Đà Phật, thở ra A Di Đà Phật, hít sâu vô niệm thầm 5 câu: Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Một mình niệm Phật với hơi thở, nó khỏe quá chừng khỏe luôn. Không khí nó đủ trong người rồi, nó tươi nhuận, nó mát mẻ, nó khỏe. Từ 2 giờ đi vòng vòng niệm Phật đến 4 giờ bắt đầu vô công phu, khỏe. Mà mấy bữa trước mình hít thở ít đó, mình vô công phu đó, giống như mình ráng, hay như là xe nó thiếu xăng mà nó cờ xịt, cờ xịt, cờ xịt, cờ xịt vậy. Mấy cái xe mà nó hết xăng rồi đó, nó cờ ngộp vậy đó. Là mình vô mình tu á, mình niệm Phật mà sao mà thấy nó cần ngay. Nó rên giống như xăng mà nó hết rồi, nó cờ phục, hiểu không? Trời ơi, mà mình không biết nguyên do. Ấn Tổ nói là tổn khí, Tổ sư Ấn Quang nói là bị tổn khí. Cái thân nó lúc đó nó vẫn đang khỏe, cho nó đâu có bị gì đâu mà suy yếu đâu. Ví dụ bị bệnh thì nằm một chỗ thì y như là nó bị suy yếu, đúng không ạ? Mà cái thân nó vẫn bình thường mà sao nó cù nhầy vậy? Cái não mình nó không bắt nó làm, nó không làm được nữa, nó cứ đòi đi ra không à, bởi vì nó thiếu cái không khí ở trong đó, khí lực không có. Coi như xe mà không có xăng mà bắt nó chạy, sao mà nó chạy? Dầu cho ông tài xế ngồi đạp ga nhưng mà nó không chạy. Cái tâm mình bắt cái thân của mình á, để mà nó hành động theo lễ Phật mà nó không làm được. Vậy là nó có cái nguyên nhân của nó. Cái nguyên nhân đó là nó thiếu cái dưỡng khí trong con người mình. Mà thường quý vị ham công tiếc việc, mình làm công việc gì mình tập trung, mình say mê là nó quên câu Phật hiệu, nó quên hơi thở. Bữa đó nó mệt lắm, sáng công phu không nổi. Còn bữa nào mà hít hơi thở sâu, niệm được câu Phật hiệu á nghe, thì bữa đó vô công phu nó rất là êm. Có nhiều người nói sao mà mỗi lần vô công phu nó phiền não quá, nó vọng tưởng quá như vậy, là do bình thường mình không có niệm câu Phật hiệu, lúc vô công phu cái đà của vọng tưởng nó dí mình, cho nó đâu để cho mình yên. Như vậy là nếu không niệm được câu Phật hiệu mà người này chịu khó, người ta hít thở cho sâu, mà thường mà mình thiếu không khí nó cứ bắt ngáp hoài thôi, nó thiếu không khí trong não là nó bắt mình ngáp, ngáp riết tưởng ai dựa nữa chứ. Thì như vậy là cái không khí á, tức là cái khí lực á, ở trong con người mình á, nó thiếu là do mình không có biết bồi bổ vô trong đó. Hằng ngày mình chỉ có nói thôi. Khi mà nói thì nó làm sao? Khẩu khai thần khí tán. Lắng nghe chỗ này. Khẩu khai là cái lời mình nói nhiều, là cái thần của mình, là tinh thần của mình á, nó bị tán loạn. Có nhiều cô thôi cái miệng bếp xếp suốt ngày, nói riết cái con cái nó ghét, nó kêu bà sao lắm trò lắm chuyện. Có cái bà cụ ở dưới Cam Ranh, năm chưa lập pháp hội, năm 2004-2003 có đi xuống đó giảng cái chùa của thầy Giác Kiên. Bà có mấy đứa con mà kinh lộn tối ngày, vì cái miệng mà cứ bếp xếp, mà rối miết, nó ghét, nó kêu má già rồi má ngồi một chỗ, má đi chùa má nghe mấy thầy nói niệm Phật mà má không chịu niệm Phật, má cứ bếp xếp cái miệng tối ngày à. Mấy đứa con nói gì bà cũng không có im lặng được hết trơn. Bữa đó bà vô bà ngồi, bà gặp bà kêu thầy sao mà con phiền não với con quá vậy thầy. Hỏi phiền não làm sao, con nói cái gì nó cũng không nghe. Mấy kêu bây giờ bà nói nó không nghe, bà nói chuyện với Phật đi. Cái bà hỏi nói chuyện với Phật nói làm sao, kêu Nam Mô Di Đà Phật là mình nói chuyện với Phật, ông Phật không nghe liền à. Bây giờ con nó không nghe mình nói thì bây giờ mình nói chuyện với Phật đi. Mà kêu hay, cái cách này hay, vậy là nói chuyện với Phật không có phiền não hả thầy. Kêu đúng không có phiền não. Bà nói suốt ngày luôn, bà nói suốt đêm luôn, bà nói năm này tháng nọ, ông Phật ông vui lắm. Bây giờ ông Phật cũng hết phiền não rồi á, ông có cái tâm nguyện là ai niệm đến danh hiệu của ngài á là Nam Mô Di Đà Phật là mười phương chư Phật tán thán. Còn cô mà nói đến con cái á là nó ghét cô, bởi vì nó còn phiền não. Còn ông Phật cũng hết phiền não, cô cứ niệm đến danh hiệu ông Phật là ông Phật cũng hoan hỷ lắm, chừng ông rước cô về Cực Lạc. Vậy bà nghe bà tin, bà về bà niệm. Bà kêu thôi được sâu xuống giảng, bà nói thật cảm ơn thầy quá, bữa nay con nó không có đếm xỉa đến con nữa, nó để cho con niệm Phật. Nó kêu đó má như vậy mới ngoan chứ. À thôi ông thầy nào dạy má dạy vậy, kêu ông thầy Giác Nhàn á, kêu vậy thôi đến cúng thầy Giác Nhàn 50.000 cho con đi, nó cho có tiền con đi chùa. Rồi tự nhiên á hòa một cái nhau vui vẻ với nhau, trong lúc đó con dâu nó ghét lắm, nó đội đuổi con ra ngoài đường á thầy. Cho nên đúng là cái miệng của mình là một cái khẩu nghiệp, nó gây ác nghiệp nhanh vô cùng. Có nghĩa là gia đình nó bán loạn từ cái khẩu nghiệp mà Ấn Tổ nói rằng là dùng lời nói để dạy người có sự tranh cãi, dùng thân để giáo hóa họ sẽ thuận theo. Thân giáo hóa là sao? Mình là một con người tốt, con của mình nó đi chơi 2 giờ khuya về lấy nước, nó con rửa mặt đi con, vui vẻ với nó, không có cằn nhằn. Cho nên trong nhà Phật có nói là ái ngữ, bố thí ái ngữ lợi hành đồng sự. Cái ái ngữ Phật ngài áp dụng từ vô lượng kiếp đến đời này, và ngài luôn luôn nói lời chân thật, cho nên ngài có một cái đức tướng của cái lưỡi le ra đụng tới cái mí tóc, còn mình tới đây à? Nói láo bà cố luôn, nó không tới đụng chút mũi. Nó láo quá à, gây cho người ta khổ đau quá, cho nên cái lưỡi nó thụt vô à. Có nhiều người vừa sanh ra ngọng sức môi luôn, đó là nhân quả chứ không phải bỗng không đâu. Có người sanh trong bụng ra là câm mất rồi, không đủ cái phước để nói nữa, là do nói nhiều quá nó tổn phước, cho nên giờ không đủ phước để nói nữa. Hôm bữa có thằng cô lên cô nói sao mà con nghe đĩa của thầy, con đi nói ai người ta cũng nghe hết trơn mà riêng con nó không nghe thầy, lý do gì vậy? Thầy kêu đơn giản thôi, cô nói nhiều quá cho nên nó xem thường cô, nó bất kính cô. Còn những bạn bè lâu ngày gặp, người ta còn quý mến cung kính, rồi người ta thấy cô nói có lý, người ta nghe theo. Còn con cô với cô sống trong nhà, nó xem thường cô quá, là do cái miệng của cái bếp xếp suốt ngày. Mà kêu đúng rồi, nó không nghe con cho tôi con nói hoài à. Nói riết rồi cuối cùng gì? Nó xem thường. Cho nên hồi xưa ông bà mình nói, mỗi lần nói ra cái điều gì phải uống lưỡi 7 lần, mà mình uống không kịp. Hôm bữa tự nhiên Văn Nhàn mở ra cái bữa vừa rồi thứ 6, mấy thầy tổng kết cái lớp học đệ tử quy, chủ nhật tới đây là khai giảng này. Thầy Khánh Tệ ông nói cái câu chuyện này, mà tự nhiên Văn Nhàn ngồi cứ cười cười miết. Cái ông này ông nói nghe có đạo lý hay ta. Ông nói hai con chim, con chim gáy mà con chim cu mà nó cu đất đó, biết không? Biết con chim cu đất nó gáy không? Cu 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 cu. Nó gáy nghe hay lắm, ai cũng muốn bắt nó về để trong nhà nghe, để cho nó gáy. Bởi vì quý vị biết mỗi lần con cu đất á, con chim cu đất á, mà mình để trong cái lồng mà nó gáy, mấy con chim cu khác bay lại cái rồi người ta làm cái lồng nó sụp xuống, cái nó bắt con chim cu rừng mang về để vài bữa bắt đầu nó gáy. Mà hai con nó đứng với nhau cái lồng á, nó cu 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 cu, nó gáy nghe hay lắm, ai cũng bắt nó về. Còn con chim cú mèo nó làm sao? Cu cu cu. Mà cú mèo mỗi lần mà nó kêu một cái là thôi, người ta lấy muối người ta giải để cho nó bay đi, trong thôi để kêu cái là nhà xui có người chết. Thì hai con chim cú mèo với con chim cú đất nó giống y chang à. Nhưng mà một con chim cú đất á, mà nó kêu lên là ai cũng thích, mà con chim cú mèo mà nó kêu lên ai cũng sợ. Hai con này giống nhau nhưng mà hai cái tiếng nó khác nhau. Rồi từ nơi cái tâm của con chim cú mèo nó độc ác, cho nên thành ra nó kêu lên cái tiếng người ta sợ. Bây giờ quý vị muốn kêu cái tiếng người ta sợ hay là kêu cái tiếng người ta thương? Do mình thôi. Muốn làm cú mèo hay là muốn làm chim cu đất? Muốn làm con gì? Muốn làm con chim cu đất á, thì miệng ta là cánh hoa sen, một khi hé nở một phen thơm lừng, tiếng ta là gió mùa xuân, một cơn thổi nhẹ muôn dân mát lòng. Làm được không? Muốn như vậy là phải tích âm đức. Âm là âm thanh, trong âm thanh có công đức. Biết âm thanh nào là công đức thù thắng nhất không? Âm thanh Nam Mô A Di Đà Phật là vô lượng công đức. Hằng ngày chịu khó cứ tích lũy cái âm thanh này đi. Khi nó có âm đức rồi, nói ai người ta cũng nghe. Còn âm thanh này là thất đức rồi, thì nói ai người ta cũng không tin, người ta không nghe đâu. Muốn như vậy thì làm sao? Ấn Tổ nói 4 chữ giữ trong tâm, một âm thanh nghe rõ ràng trong tâm A-di-đà-phật. Theo hơi thở, hít ra thở vô, cái câu Phật hiệu với hơi thở nó hòa quyện lại với nhau. Bước đầu nó chéo que à, khi mà hít vô nhớ hơi thở nó quên câu Phật hiệu. Bây giờ cái ý căn mình nó để lên câu Phật hiệu nó yếu lắm, nó dễ mất lắm. Nó nhìn thấy cảnh trần là mất, nghe thấy âm thanh khác là mất, ăn miếng cơm là nó mất, cử động cái là nó mất. Bây giờ cái ý căn của mình nó tích lũy cái công đức Phật hiệu á, nó không có sâu dày, cho nên cựa cái nó mất à. Hít hơi thở vô cái là nó quên câu Phật hiệu, mà nhớ câu Phật hiệu thì nó quên hơi thở. Thì bây giờ phải làm sao kìm nó từ từ dưỡng nó, làm sao mà giữa câu Phật hiệu do hơi thở mà nó đều, nó ra vô nhịp nhàng. Rồi mình nghe cái câu Phật hiệu trong tâm, từng chữ từng câu rõ ràng, nó có âm thanh nó phát ra trong đó. Ở đây gọi là người tích lũy âm đức. Như vậy cái tâm nó tịnh rồi đó, gọi là thuần tịnh thuần thiện, thì nó mới phát ra cái lời nó thuần tịnh thuần thiện. Còn cái lời của mình nó chưa thuần tịnh thuần thiện, cái lời của mình nó còn chứa đựng cái sân hận trên đó. Mình nói ra cái con người họ thấy, họ nghe được cái âm thanh đó, họ bực khó chịu, cho nên họ không có phục, họ không có nghe theo. Là do mình chứ không phải là do họ. Đúng không? Đúng rồi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, âm thanh của Ngài loại là gì? Phạm âm diệu âm, hải triều âm, thắng bỉ thế gian âm. Bồ Tát Quan Âm cũng như vậy. Phạm âm là sao? Viên âm là sao? Tức là một cái lời Ngài thuyết pháp ra, cõi trời cũng nghe theo cái tiếng của Ngài á. Tuy rằng tiếng Ngài nói bằng Ấn Độ phải không, nhưng mà cõi trời họ nghe được. Cho nên trong bộ kinh quý vị thấy sao? Trời người, Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát, Atula luôn. Nhưng ít có nói đến hàng súc sanh. Nhưng mà hàng súc sanh nếu mà có căn duyên, con dế, con mèo, con vịt đứng đó, giống như con voi mà nó uống rượu say do Đề Bà Đạt Đa thả ra để hút cho Phật cho chết đó mà, vừa chạy đến cái là Phật dùng lòng từ bằng cái âm thanh của Phật nói cái nó phục xuống, gọi là viên âm. Âm thanh của Phật Thích Ca Mâu Ni á, và âm thanh của Phật A Di Đà, của mười phương chư Phật á, khi mà Ngài nói ra một cái là mười phương pháp giới là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, trời, Atula, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và chư Phật đều nghe được cái âm thanh đó hết. Ví dụ là người Mỹ phải không? Ngài nói bằng cái tiếng Ấn Độ mà người Mỹ nghe được. Nếu mà người Mỹ đó có cái tâm tương đồng với Ngài, cho nên là Ngài đã chứng được viên âm rồi. Viên là tròn, âm là âm thanh của Ngài nó tròn đầy, mười phương pháp giới đều nghe được hết. Cho nên mỗi khi mà Ngài thuyết pháp, mình nhìn mình thấy có 1250 vị tỳ kheo phải không? Mà thực ra có cõi trời, rồi Thanh Văn, Atula, người thì là tỳ kheo ni U Bà Tắc U Bà Di, 1250 vị không à. Rồi tất cả các hàng long thiên hộ pháp, rồng cũng đến nghe Ngài thuyết pháp luôn. Mà sao Ngài nói bằng cái tiếng Ấn Độ mà rồng đã nghe được? Ngài là đạt đến chữ viên âm rồi. Mà viên âm từ đâu vậy? Viên âm đó từ cái lời Ngài không nói sai sự thật. Tức là Ngài nói đúng sự thật. Cho nên nếu mà Ngài nói sai sự thật thì Ngài không được cái viên âm này. Ngài nói luôn luôn là chân thật ngữ. Ngài nói là ta hôm nay nói chân thật ngữ, tức là những cái lời của Ngài là chân thật, không nói vọng ngữ. Phạm âm, tức là cái âm thanh của Ngài nó có một cái phạm hạnh, vô lượng hạnh nằm ở trong cái âm thanh của Ngài. Hải triều âm, âm thanh của Ngài giống như sư tử hống, giống như là sóng biển hải triều âm, nó âm 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 vậy, nhưng mà nó không có một cái gì sợ hãi, không làm cho người ta sợ hãi. Cho nên khi mà cái âm thanh của Ngài thuyết pháp ra là tất cả cảnh giới đều nghe được hết. Cho nên nói rằng là viên âm, phạm âm, hải triều âm. Vì sao Ngài cũng là một con người, lúc trước Ngài chưa thành Phật, Ngài cũng là phàm phu như chúng ta, mà sao bây giờ Ngài lại được một cái viên âm, phạm âm, hải triều âm, thắng bỉ thế gian âm như vậy? Là do Ngài luôn luôn giữ lời chân thật. Nhưng mà nó có một cái điều đặc biệt cái chỗ này. Nếu mà mình được viên âm, phạm âm, hải triều âm, mình tu vô lượng hạnh lâu khó lắm. Bây giờ Ngài chỉ cho mình một cái loại âm thanh, đó là câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Mà cái câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật nó đủ vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, vô lượng viên âm, vô lượng phạm âm, vô lượng hải triều âm ở trong câu Phật hiệu. Nếu mà người này mà họ niệm lâu ngày chày tháng, mà niệm từ nơi tâm khởi lên, lọt thốt ra từ miệng, lọt vào trong tai, và tâm họ nhớ số, nhớ Phật, niệm Phật, họ chân thật mà họ làm, thì người này được một cái công đức gọi là biện tài vô ngại. Nói cái gì cũng trôi chảy, và nói cái gì ai cũng thích nghe. Bởi vì cái công đức Phật hiệu là phạm âm, viên âm, hải triều âm. Mà nếu mà mình được viên âm, phạm âm, hải triều âm như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mình phải tu vô lượng đời kiếp lâu lắm, tích lũy nhiều cái phạm hạnh lắm. Nhưng mà bây giờ nó có một cái âm thanh Đức Phật A Di Đà, Ngài tu vô lượng kiếp rồi á, Ngài đem bao nhiêu cái công đức của Ngài tu hồi hướng cho một cái âm thanh đó. Thì chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài ra đời rồi, Ngài thành Phật, Ngài mới chỉ cho chúng ta biết cái điều này. Chứ còn chúng ta không có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là không bao giờ biết cái âm thanh này. Rồi âm thanh của Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát, âm thanh của Thần Lực Chú Đại Bi, ba cái loại âm thanh này á, là Ấn Tổ Ngài dùng suốt cuộc đời của Ngài. Ngài kêu dùng không hết. một câu Phật hiệu. Lúc trước người đó là người gian ác, tiểu nhân, thân tướng thì xấu xí. Họ niệm 3 năm thôi, thân tướng họ bắt đầu thay đổi, trí tuệ họ bắt đầu phát sanh. Sao mà có 3 năm mà nó nhanh thế ta? Cho nên Đức Phật á, Ngài thuyết pháp á, nó có 3 cái điều kiện là mình thường nghe, đó là khế cơ, khế lý và khế thời. Ngài quán được cái căn cơ người đó, Ngài nói ra cái bài thuyết pháp cho người đó. Khế lý tức là Ngài nói cái chân lý mười phương chư Phật ra đời đã nói, bây giờ Ngài đang nói và tương lai về sau Bồ Tát Di Lặc sẽ nói, cũng là chân lý đó thôi. Và khế cơ, khế lý và khế thời, Đức Phật độ chúng sanh qua 3 cái điều kiện này. Thì hôm nay, thời đại hôm nay, pháp môn tịnh độ là khế thời, khế lý là pháp môn tịnh độ, đó là chân lý Đức Phật nói ra. Khế cơ, khế lý và khế thời, pháp môn tịnh độ đối với chúng ta là hợp căn cơ, là chân lý, đúng thời mạt pháp chúng ta tu là đúng pháp môn, không còn phải suy nghĩ lăng tăng gì nữa cả. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài có 4 cách để nói chuyện với chúng sanh, mình lắng nghe nè nha. Thứ nhất, người ta đến gặp Ngài hỏi Phật pháp, có những người họ Ngài trả lời diễn giải phân tích là một cách. Cách thứ hai, Ngài trả lời trực tiếp. Cách thứ ba, Ngài hỏi ngược lại. Và cách thứ tư là im lặng. 4 cái cách của Ngài để mà xử trí ở trong cuộc sống, để gặp những người mà Ngài thuyết pháp là dùng 4 cách đó. Có người người ta không thích diễn giải, mình ngồi mình nói nó dài, nó dai rồi thành nó dài mất à. Nói quá trời, người ta nói thôi thôi bà im giùm tôi mệt quá mà bà cứ nói hoài. Vậy là mình thất bại rồi. Những người này là gì? Mình nhìn quá, mình biết họ không muốn nói nhiều phải không? Mình chỉ nói ngắn gọn, trực tiếp, ngắn gọn, nhanh. Có những người họ thắc mắc, họ bắt bẻ, Ngài hỏi ngược lại. Có người đó người ta gặp Ngài đi khất thực, đi ngang qua, trời ơi, họ chửi xối xả luôn. Cái ông Cồ Đàm này cả tăng đoàn 1250 người ăn bám của xã hội, hằng ngày cứ xách bình bát đi khất thực, không có làm gì cả, chửi Ngài chửi quá chừng luôn, không cho, không cúng dường mà đi chửi nữa. Ngài đứng đó một chập thiệt lâu cái nè, Ngài mới hỏi lại. Ngài kêu nè cô, nãy giờ ngươi chửi các vị thầy ở trong tăng đoàn này thì cũng giống như là cô dọn cơm lên mà mấy thầy, mọi người người ta không ăn thì sao? Kêu không ăn thì tôi ăn chứ sao? Ngài hỏi ngược lại vậy đó. Thì cũng vậy, Ngài kêu cũng vậy, hồi nãy giờ cô chửi cả tăng đoàn, tăng đoàn không nhận thì chắc là cô nhận rồi đó. Cái cách của Ngài đúng là một bậc phải nói trí tuệ siêu phàm. Cho nên cái cách xử trí của mình trong gia đình nó bị rối rắm, nó bị thất bại. Mình không có biết cách xử trí, con cái mình dạy nó không được, bực bội quá, tao nói mày không nghe phải không, tao đẻ mày ra mà tao nói mày không nghe không, tao biết vậy lúc trước tao đẻ trứng tụi luộc tao ăn cho rồi. Trời ơi, đủ kiểu hành hạ, nói bằng cái bực bội tức tối, cho nên thành ra cái oan gia giữa nói với mình nữa, nó cứ càng ngày càng chồng chất lên với nhau, gọi là khẩu nghiệp. Thì 3 cái chướng mà hôm bữa chúng tôi nói mà chúng tôi chưa phân tích. Thứ nhất là nghiệp chướng, thứ hai là báo chướng, và thứ ba là phiền não chướng. 3 cái chướng này nó ngăn cản, nó không cho chúng ta niệm Phật. Chứ không có ai ở bên ngoài ngăn cản hết trơn á. Mấy người bên ngoài không có thể ngăn cản mình được đâu. Có nhiều lúc chúng tôi suy nghĩ cái ổ, sao ngày hôm nay tự nhiên mình cứ ham công tiếc chuyện, rồi mình lo tiếp khách, rồi mình làm đủ chuyện, mình lại quên mất câu Phật hiệu ta. Ai ngăn cản mình, có phải sự việc bên ngoài không? Không phải. Do cái nghiệp là cái hành động theo thói quen của mình, nó làm theo cái kiểu mà phàm tình của mình nó quen rồi, nó không chịu niệm Phật. Cái nghiệp niệm Phật nó không có thuần, mà cái nghiệp mà suy nghĩ chuyện chưa tới nó cũng suy nghĩ, mà chuyện đã qua rồi nó cứ suy nghĩ. Nó thành một cái dòng nghiệp lực đó mà trong duy thức học gọi là hằng chuyển như bọt lưu á. Nó như một dòng thác nó đổ ầm ầm xuống, không cách nào chặn nó được. Thì bây giờ phải làm sao để câu Phật hiệu ở trong đó. Mà cái người mà không tin ưa câu Phật hiệu niệm không được đâu. Cái niệm câu Phật hiệu là phải hết lòng tin và ưa thích mới niệm được. Bởi vì do hàng ngày mình thích những cái chuyện khác, mình ưa thích những cái chuyện khác, cho nên thành ra mình niệm, mình chạy theo nó rất là dễ dàng. Sắp xếp chuyện con cái, chuẩn bị đám cưới, chuyện này chuyện nọ, nó lu su bu luôn. Hỏi sao mà dạo này không thấy cô lên niệm Phật vậy? Kêu con bận quá. Bận gì ạ? Bận chuyện thế gian, chuyện này chuyện nọ. Hồi trước giờ có ai nói, ồ sao bữa nay tôi thấy cô niệm Phật nhiều quá vậy? Kêu dạ con bận niệm Phật. Có ai nói vậy không? Có không? Ít đó, hình như ít phải không? Nhìn cái mặt là biết ít rồi. Có ai nói tôi bận niệm Phật không? Không, mình ấn tỏ à. Mình ấn tỏ rồi đóng cửa chẳng tiếp ai, xót nghĩ thân này sắp chết, chuyên tâm tu tịnh nghiệp, thẹn thay đạo nghiệp chưa thành. Ông đừng có gửi thư đến đây ngang. Tôi không có thời gian, tôi trì chú đại bi, tôi niệm Phật niệm Quan Âm, mà có ông gửi thư đến tối ngày, ông làm phiền quá. Ông làm gì ông xin hình bóng tôi nữa. Đúng cái gì ngài cũng la. Hay chỉ có mình tổ ăn quan là bận niệm Phật, còn mình là bận cái chuyện sanh tử, lo bù đầu bù óc, lo tối ngày cuối cùng mặt mày nhìn hem hút như khỉ già, quá trời luôn. Rồi kêu ôi sao mệt quá. Rồi bắt đầu cái gì, thở không nổi nữa, cái bắt đầu oxy vô, chích thuốc vô, tiêm thuốc vô, ăn hết nổi rồi. Bởi vì mệt quá đâu ăn nổi đâu, mà đúng ngăn. Hôm bữa chúng tôi làm một ngày luôn để cho nó xong công việc, ở vô thở không nổi luôn, ăn không nổi luôn. Vì làm quá đi nó mệt, ăn không nổi. Cái ổ, ai bắt mình làm vậy ta? Vậy là do cái nghiệp. Nghiệp là thói quen, là hành động. Mà nghiệp của quá khứ, nghiệp của hiện tại nó trói buộc mình. Mà không có ai chịu niệm câu Phật hiệu để cho cái tịnh nghiệp mình nó thuần thiện, thuần tịnh. Không ai chịu làm điều này. Bởi vì thấy nó bình thường quá, nó tầm thường quá. Chưa chết mà niệm cái gì để vài bữa chết lên phòng hộ niệm cái Di Đà Phật, cái Di Đà Phật giảng sanh chứ cái gì đâu niệm cho nhiều. Đơn giản vậy, đơn giản. Lúc đó niệm được câu Phật hiệu không? Niệm không nổi đâu. Ngay lúc bình thường còn khỏe như vậy nè, mà niệm không nổi thì lúc ngáp ngáp làm sao mà niệm nổi. Hôm nay chúng tôi nói những cái điều ưu tư trăn trở của chúng tôi, quý vị về suy nghĩ lại đi. Mà có nhiều người, người ta sợ, người ta kêu niệm Phật rồi không lo công việc, rồi như vậy là nó hư công hư việc hết rồi sao? Yên tâm đi, có Phật lo. Niệm Phật Phật lo mà. Mình lo, mình tính không bằng trời tính đâu, trời tính không bằng Phật tính đâu. Nghe câu này chưa? Và cái điều này là Hòa Thượng Tịnh Không nói. Cuộc đời tư của tôi không có lo đâu, có Phật lo sắp xếp cho tôi hết ra. Bà Hà Quán Trưởng mất một cái là gì? Con Lý Mộc Nguyên, ông lo. Mà khi bà Hàng Quán Trưởng á, bà thỉnh Hòa Thượng qua bên Đà Lạt, có cái tịnh tông học hội bên đó, ngày làm cũng lớn, thường xuyên qua lại bên Mỹ. Mà bà vừa mất cái đứa con của bà, bắt đầu gì muốn lấy cái niệm Phật đường đó. Xong đó rồi cái mấy Phật tử mới nói Hòa Thượng kiện ra tòa đi. Bên Mỹ dễ ra tòa lắm, đụng sen cái cũng ra tòa, thứ gì cũng dễ ra tòa lắm, ra tòa để cãi mà. Mấy cái ngài kêu họ thích giữ thôi cho họ giữ đi, chứ mình tranh cãi với họ làm gì, thôi đi về. Từ đó là Hòa Thượng không bao giờ qua Mỹ nữa, bỏ luôn cái niệm Phật đường, cái tịnh tông ở Đà Lạt, không qua nữa. Ngài kêu đúng thiệt, cái thế giới văn minh của con người họ tính toán mưu mô, họ lo lắng, cho nên thành ra họ thấy lợi một cái là họ quên nghĩa liền. Mà còn bà Hàng Quán Trưởng, đứa con họ trượt, con trai không dám dành, con bả vừa mất cái là dành, Hòa Thượng bỏ buông liền. Này ngài nói buông được, ngài buông được. Ngài về bên này, vừa về bên này là ông Lý Mục Nguyên thỉnh ngài về cư sĩ Lâm. Ngài nói có Phật sắp xếp cho tôi hết à. Điều mình không có chịu làm việc cho Phật, mình chân thật mình làm, mình làm cái chuyện giả dối, mình nói những điều giả dối, cho nên Phật không có giúp cho mình. Bắt đầu cái nghiệp nó đưa đẩy cho mình khổ, biết cơ mang nào kể không? Cái gì nhìn lại coi, làm cái kiểu phàm phu của mình nó lỗ, từ lỗ đến lỗ, lỗ. Niệm Phật lo để Phật sắp xếp là từ lời đến lời, đúng không?
Nghe thì vỗ tay thích như vậy mà giờ làm không được.
Ngộ ta, do nghiệp chướng, nghiệp nó chướng ngại, túc nghiệp, nghiệp quá khứ nó chướng ngại. Nghiệp của quá khứ là thích hát karaoke suốt ngày, một cõi đi về bắt đầu hát, vô karaoke là mê mẩn hát suốt ngày. Có cô đó, con nói trời, con buồn ngủ muốn chết mà ông chồng con ông cứ kêu con xuống để mà ông hát cho con nghe. Con cái trời, con không có thích nhạc mà xuống ngồi giống như là trong địa ngục, có chịu trận cho ông nghe ông hát, hát đủ thứ nhạc hết trơn. Nó mê cái nghiệp quá khứ, nó làm ca sĩ, cái nghiệp đời này làm đàn ông mà nhìn mặt mày xấu que xấu quắc vậy mà cũng khoái hát, không ai tới nghe, bắt vợ ngồi đó nghe. Cái nghiệp quá khứ nó, nếu mà ngồi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, trời ơi, bà vợ mà kêu nếu mà ổng bà vợ mà kêu nếu mà ổng hát như vậy là con ngồi con nghe mấy tiếng không được. Trời, hát mấy cái bản nhạc gì đâu mà thôi, nó buồn réo rắc vậy mà cũng ngồi nghe. Vậy không nghe cái ông chửi chết rồi. Cho nên thành ra chúng tôi đã thấy hòa thượng ông nói buông là ông buông được. Ngài nói buông là phải buông được, nhìn cho thấu, buông cho chót. Mà khi buông được thì trí tuệ chân thật xuất hiện. Người không buông được nó dính mắc ở trong đó, danh gọi là ghét thật mà thích danh, tài sắc danh thực thì không buông được. Đọc vào văn sao, từ từ mà thấy tâm mình buông xuống. Vừa rồi chúng tôi cũng bất ngờ cái câu chuyện này chúng tôi kể cho quý vị nghe. Đang lo công chuyện gọi lên trên đỉnh thấp cho nên cái số điện thoại 312 vừa cầm tự nhiên thấy cái số lạ. Mà số nó cũng đẹp, hơn sâu 66666466 gọi vô. Sẵn tay chúng tôi bấm nút cái nghe. Bên đầu dây bên đó nói thưa thầy, phải thầy Giác Nhàn không? Sẵn luôn miệng kêu dạ phải à. Kêu thầy Giác Nhàn phải là trụ trì tỉnh thất Quan Âm không? Kêu dạ phải. Kêu thưa thầy, bên Mỹ có người bạn con ở bên Cali, họ gọi về, họ có nghe đĩa của thầy, họ có nói là bây giờ họ có được mười mấy cuốn kinh mà bằng vàng, mà kinh bằng vàng này là ông quý xưa nay ông cất một cuốn hình như là cũng mười mấy ký, mà khắc chữ ở trên đó như kinh Di Giáo, kinh Tứ Thập Nhị Chương, kinh này kinh nọ đó. Mà khi bây giờ đây là ông cũng lớn tuổi rồi, ông muốn gửi mười mấy cuốn kinh đó về ông cúng cho thầy. Bây giờ thầy coi thử coi được bằng cái con đường nào, cái cách nào thầy chuyển được về Việt Nam rồi con sẽ ra nhận, hoặc bằng cách con với thầy ra nhận rồi thầy mang về chùa thầy cất đó. Thầy kêu trời ơi, sao bữa nay ông giao tôi cái trọng trách lớn quá, chắc thầy không nhận được đâu. Thầy mang về thầy cất đó rồi ăn trộm nó cứ rình miết, rồi mấy thầy mà đứng đó canh sao mà canh được. Không, cái này là nói chân thật, không phải chúng tôi hôm nay lên nói khoe quý vị đâu. Tự nhiên buộc miệng nói vậy. Bởi vì trong văn sao Ấn Tổ có người người ta đúc cái tượng vàng thiệt là quý người ta thờ. Rồi người ta hỏi ngài có được không, ngài nói dĩ nhiên vàng đúc tượng Phật là quý lắm, nhưng mà ông để đó ông canh cực lắm, trong thời đi vô nó bưng á. Bây giờ ông lấy cái tượng đó là ông bán đi, xong ông đúc nhiều tượng ông cho người khác đi, nhiều người thờ. Mà cái tượng bằng nhựa bình thường đâu có canh giữ, chỉ cho cực. Thì mình lấy cái lời của Ấn Tổ mà sự thực như vậy, tự nhiên đọc qua văn sao đụng chuyện tự nhiên nó lé lên liền. Nó hay cái chỗ văn sao là cái thứ gì cũng có trong đó nha, cái kiểu gì cũng có trong đó hết trơn. 990 lá thư tôi nói là không có cái thứ gì mà không có trong đó. Rồi cuối cùng mới nói thôi bây giờ thầy bày cái kế vậy, ông gọi điện qua ông nói ông á là gặp thầy Nhàn rồi, mà bây giờ mà mang kinh mà bằng vàng mà chuyển về là kỳ công lắm. Về chưa tới chùa thầy mà tới hải quan không là nó biến hết mấy cuốn rồi, nó mất hết rồi, khó giữ lắm. Bởi vì nếu mà chuyển cái gì về thì được, chứ mà vàng bạc quý á. Rồi cuối cùng cái ổng hận Giác Nhàn do chuyển kinh về cúng cho thầy Giác Nhàn mà cuối cùng mất, rồi cuối cùng nó mất tình nghĩa với nhau đi. Thì thôi bây giờ có hai cách, một là tìm cái chùa nào ở bên Mỹ á, mình lấy xe mình chở tới đó rồi bắt đầu mình cúng cho mấy thầy giữ giùm đi. Còn hai nữa là kêu ổng bán ra hết, ổng in lần mấy trăm ngàn cuốn chia rẽ cho nhiều người. Bây giờ được mười mấy cuốn, mà một cuốn mười mấy ký vàng mà tính ra là cũng nhiều vàng lắm á. Rồi đổi ra bán đi, rồi mình in ra. Bây giờ thầy đang in một số sách Tinh Hoa Lục 10.000 cuốn rồi ông chia ra, ông bán, ông in tặng cho nhiều người, cái công đức đó thù thắng hơn. Cái đó là cái ngu ý của Giác Nhàn thôi. Còn nếu mà ông làm được thì vậy là tốt, còn không thì cũng không sao đâu. Nói lại với ông là Giác Nhàn không có nhận mười mấy cái cuốn kinh bằng vàng đó đâu. Nhận bây giờ phải để trên tỉnh thấp phải lo giữ, chứ người ta biết chuộng thầy Nhàn có kinh bằng vàng nó vô lấy à. Mà lấy mấy thầy mà canh giữ có nhiều lúc cái nó là nó hại mấy thầy, nó giết mấy thầy, nó lấy luôn rồi sao? Nếu mà kinh bằng vàng mà cái tâm thành kính giống như là đọc kinh bằng giấy á, đọc kinh bằng giấy á, với kinh bằng vàng á, mà tâm thành kính giống như là Phật đang truyền pháp âm cho mình, tổ đang truyền pháp âm cho mình, sách đó là mình cung kính, thì vàng với giấy giống nhau, đúng không? Đúng, giống nhau à. Bữa đó có nói câu đó. Nếu mà mình đọc sách của tổ, mình đọc kinh của Phật, mình thấy Phật tổ đang ngồi trước mặt mình truyền pháp âm, thì vàng với giấy cũng giống nhau, chứ nó có khác cái gì hết trơn. Ông nghe ông kêu thầy nói con thấm thía, thôi để con gọi con nói lại cho. Thì cái này không phải tài giỏi gì mà cũng do đọc văn sao. Nên đọc văn sao đi, cửa chỗ nào cũng có hết trơn. Thì chúng tôi muốn nói cho quý vị biết rằng là khi cái điều đó đến với mình đó, là mình có cái phước nó mới đưa đến với mình. Nhưng mà mình không có xài, mình chỉ cho họ sẽ làm tiếp đi. Nhưng mà riêng cái cô ở thị sĩ về, cô in cái cuốn Bảo Thân Tiết Dục với lại Giáo Dục Gia Đình, cô gửi cho chúng tôi mấy chục bộ. Mà cô này lại thành công, cô gửi cho chúng tôi 40 mấy 50 bộ. Mà tự nhiên chúng tôi nhìn vô cái bộ sách này, chúng tôi làm thêm 10.000 bộ. Cô gửi về bộ bằng sách thôi mà lại hữu hiệu, chạm đến cái tâm của chúng tôi. Chúng tôi tìm ra cái cuốn Bảo Thân Tiết Dục mà lúc đó làm cũng sơ sài, không có dày mà lại chữ lớn như cổ, mà lại có thêm cái cuốn Bảo Giáo Dục Gia Đình, chúng tôi in ra là gửi cái bộ sách mà sách giấy về là lại có tác dụng. Cho nên nó thực dụng không tốn kém, vẫn là hữu hiệu. Lỡ mà không có đọc văn sao hắn tổ kịp, chà này chúng bánh à ta, thôi chuẩn bị nghiên cứu à. Qua bên đó bắt đầu tìm cách để đưa về, coi dừng coi chừng không toàn tánh, không tròn tánh mạng, không còn tánh mạng. Thấy lợi đừng nhúng tay vào, nhúng tay vào hắc ám tâm trí. Tự nhiên nó đến với mình, cái duyên nó đến với mình. Tiền người ta cúng 5 triệu, 10 triệu, 20-30 triệu, 50-70 triệu, 100-200 triệu, rồi mình gom để mình cất đó, để chừng mình làm cái việc gì hữu ích cho tam bảo. Cái đó là cái tùy duyên mà nó đến với mình. Còn cái phan duyên nó đến cái rụp, coi chừng chờ đó. Cái người có trí họ khéo xử lý cái công việc, cái trí đó từ niệm Phật mà ra. Câu A Di Đà Phật vô lượng giác, cái người họ niệm Phật lâu ngày, đụng chuyện họ giải quyết không suy nghĩ, qua rồi thôi cho nó trôi qua luôn. Chứ không phải kêu chà hồi nãy mình nói mình không nhận, giờ tự nhiên tiếc tiếc ta, uổng ta. Đó là trí phàm phu á. Trí đó là trí phàm phu á. Nó không quyết định được, nó trả tới trả lui liên tục. Còn khi mà mình niệm Phật, nó có cái sức định, nó có trí rồi, giải quyết một cái một rồi cho nó qua. Như tấm gương nó soi vạn vật xong rồi nó qua, nó không lưu ảnh. Nhạn quá trường gian, ảnh trầm hành thị, nhạn vô di tích chi ý, thị vô lưu ảnh chư tâm. Con nhạn nó bay qua cái đầm, nó lưu cái hình ở dưới cái đầm, cái ruộng nó có nước cái gì đó. Mà khi nó bay qua rồi, cái ruộng không có lưu cái nước, cái dấu con nhạn vậy đó. Và con nhạn nó bay qua rồi, nó cũng không lưu tâm đến cái đầm nữa. Đó là trí tuệ chân thật. Xong rồi thôi. Nhưng mà con người phàm phu của mình á, cái vọng tưởng nó không phải như vậy đâu. Qua rồi bắt đầu nó suy nghĩ nó tiếp. Một là tiếc đẻ, hai là bực bội à. Đúng không? Không tiếc đẻ là bực bội. Đó là nghiệp chướng ngăn cản câu Phật hiệu, gọi là nghiệp chướng. Mà cái khẩu nghiệp của mình nó chướng ngại câu Phật hiệu là nhiều nhất. Hằng ngày con người đó thường hay nói, gọi là khẩu khai thần khí tán, tinh thần đã tán loạn rồi, cái miệng nó thành thói quen, không niệm được câu Phật hiệu. Còn nếu con người đó hằng ngày á
họ ít nói, ít nói một câu chuyện đời, niệm nhiều câu Phật hiệu. Lâu ngày chày tháng, cái tâm của họ gọi là chánh tâm thành ý. Tâm họ là tâm chánh, tâm chánh. Họ nói cái gì ra cũng là chánh hết trơn à. Tâm họ tâm tà ra, họ nói cái gì nó cũng tà hết trơn à. Cái tâm họ, ý của họ không có thành kính, họ nói cái gì ra cũng khinh nhờn hết à. Nên Ấn Tổ nói tu cái tâm là phải tu từ nơi là chánh tâm thành ý, rồi tu thân tề gia trị quốc mới bình thiên hạ được. Muốn chánh tâm thành ý chỉ có niệm câu Phật hiệu thôi, không còn con đường nào khác. Tự thân của mình mà để trở về chân tâm Phật tánh, để cho nó giữ, nó lưu sức ra được cái chánh tâm thành ý, mình làm không được. Vừa rồi có ông chú, ông ở dưới miền Tây, ông lên, ông xuống cái khu chân tu, ông làm công quả, ông tới. Ông đi học nhiều thầy quá đi, cho nên ông tới ông hỏi mà ông nói đủ thứ hết trơn. Ba con không có tin Phật Pháp, ăn mặn phá bàn thờ, đủ chuyện con nói cái gì ba con cũng không tin hết trơn. Kêu chú làm sao mà đủ lực để nói. Thôi chú nói với Phật là chú niệm Phật, rồi nhờ Phật nói giùm ổng cho. Nhờ Phật đi. Hỏi nhờ làm sao. Kêu bây giờ mình niệm Phật là mình nương nơi Phật lực, thì có Phật lực gia trì, thì mình cầu nguyện Phật gia hộ cho ổng, là nhờ Phật, Phật lo cho. Phật có thần lực, có còn mình nghiệp lực sâu dày không nói được ổng đâu. Ổng nghe kêu cái chuyện này có lý. Thì ông mới hỏi một câu, nghe mấy thầy giảng mình có sẵn Phật tánh, bây giờ con hỏi cái câu này mấy thầy ai trả lời con cũng con không có ưng ý được. Hỏi hỏi như sao, kêu là con hỏi thầy nào quý thầy cũng nói lòng vòng, con không có nghe thì được nhưng mà làm không được. Hỏi là ông hỏi câu gì, ông hỏi đi. Ông kêu là bây giờ mình có Phật tánh, bây giờ làm sao mình trở về với Phật tánh được, sống lại với cái tánh Phật mình được. Thì Vấn Nhàn mới nói như vậy. Bây giờ từ đây nè, ông đi về lại nhà mà không có xe cộ dở trơn, ông đi bộ về ông quên đường rồi. Thì ông tìm biết bao nhiêu lâu mới ra được không? Tìm không ra được đâu, nó quên đường, càng đi càng lạc, càng đi càng xa. Thì bây giờ mình quên rồi đó, bây giờ mình nhờ người dắt về. Có cái ông đó, ông biết đường về nhà, thì ông dắt mình đi về nó nhanh lắm. Cả ông nghe có cái câu chuyện này mắc cười. Cái ông đó ông đi lên núi ông lấy chồng. Mà khi mà ông lên rồi, cái buổi trưa ông nằm dưới gốc cây mát quá, ông ngủ cái ông ngủ quên luôn cái tốp người đi lấy chồng, mười mấy người đi với ông đi mất tiêu luôn. Ông còn ở đó có mình ông à. Ông kêu chết rồi, bạn bè đi hết trơn rồi, giờ thức ngủ ngủ trưa mệt quá, thức dậy thấy bạn bè không còn ai hết, giờ còn ngồi đây, giờ biết đường nào đi theo đây. Thì cuối cùng cái ông ngồi đó, mà ông là đạo chúa nha, ông ngồi đó, ông đổi cái ông kêu, kiểu này chắc ngồi hoài đây biết đường nào mà đi, giờ rừng núi nó âm u như vậy, ông đổi ông thấy ông cọp tới nữa, ông kêu thôi chết rồi, tiêu rồi, giao mạng cho nó thôi. Cái ông mới trèo lên trên cái cây ông ngồi, chứ ở dưới thì nó sơi ông sao, ông trèo lên cái cây ông ngồi trên đó, ông kêu chúa ơi cứu con đi chúa cưới con ơi cứu. Đạo chúa biết à, nhưng mà vợ là đạo Phật, mà vợ hay có nói là anh mà có chuyện gì là niệm Quan Âm ngang. Cái bắt đầu ông kêu sao nãy giờ kêu chúa nó cũng cộp nó không đi, rồi thôi kêu Quan Âm thôi, cái cộp nó đi không. Bắt đầu ông ngồi niệm lên Nam Mô Quan Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Âm Bồ Tát, ông ngồi niệm Quan Âm. Thì con cộp nó đứng dưới gốc cây á, con hổ đứng dưới gốc cây, cái bắt đầu nó lùi lùi ra khoảng 5-6 bước nó đứng ở ngoài á. Ông kêu có khi nào nó giả bộ nó lùi ra rồi mình xuống nó sơi mình không ta, mà bây giờ để cứ ngồi đến chiều rồi nó cứ canh về rồi ngồi hoài cũng chết. Thì bắt đầu ông niệm tiếp, cái bắt ông bò xuống từ từ, cái nó lùi ra. Cái ông xuống khỏi cái xuống tới cái gốc cây rồi đó, cái bắt đầu là nó đi từ từ, cái bắt đầu ông cũng đi theo. Mà trước khi mà ổng mà niệm đó là ổng đi vòng gì nó cũng tới gốc cây đó. Ông đi một vòng đi thiệt lâu, đi tìm đường không có ra. Ông cũng tới đó, cuối cùng cái con hổ cái nó đi con chập khoảng 5 phút à. Thì nó bỏ nó nhảy cái ào nó đi luôn, cái rồi ông thấy ra tới đường luôn à. Nó ngộ vậy ta. Mà ông đi hồi nãy đi hoài mà cuối cùng không ra, mà nó dắt ông đi cái chút xíu ra, cái gặp ông lái máy cày ra về, ông trở về luôn. Trời, Quan Âm linh quá. Thôi ông về ông thờ Quan Âm, bên chúa ông bên. Thì cái cô Phật tử này ở dưới Long Khánh á, kể cái cũng lâu lắm rồi, năm 2004 gì đó, Bữa đó nghe chúng tôi giảng về Quan Âm, cái cổ lên cổ kể cái ông chúa con vô nhà ổng á, con thấy hai bàn thờ Quan Âm với bàn thờ chúa, rồi kêu là nhờ Quan Âm mà cứu tôi sống, tôi thờ một bên chúa một bên, mà hỏi ổng cái ông kể thì mới nói là mình không biết đường, mình nhờ người khác dẫn về thì rất là dễ, chứ mình tìm không có ra, cũng như ông này ông tìm không có ra, mà niệm Quan Âm sao Quan Âm gia hộ có hộ nó tới dắt ông đi. Thì cũng vậy, cái Phật tánh của mình á, mình chôn vùi nó và mình quên bẵng nó đi vô lượng kiếp đến bây giờ rồi á, bây giờ mình để mình trở về với Phật tánh mình, về trở về không được. Sống toàn bộ là với ý thức vọng tưởng kêu mình đừng suy nghĩ, mình đâu có suy nghĩ, đừng suy nghĩ được đâu. Nhưng mà riêng các vị tu thiền á, họ dùng cái công án để họ không suy nghĩ, để họ ngộ được cái Phật tánh á. Họ tới họ hỏi cái cách để mà vị thiền sinh đến hỏi các vị thiền sư á, Phật tánh là gì? Thì tự nhiên vị thiền sinh vừa hỏi vậy xong cái là vị thiền sư mới nói là ông hãy nghe tiếng vỗ của một bàn tay. Tiếng vỗ bàn tay, sao một bàn tay nó vỗ được? Bàn tay quýnh vô hư không đâu có tiếng, hai bàn tay tắp lại vậy mới có tiếng không à. Mà cái vị thiền sư nói là ông hãy nghe tiếng vỗ của một bàn tay. Tiếng vỗ một bàn tay đâu có vỗ được. Thì ông đó, ông thiền sư sinh, ông cứ suy nghĩ hoài, suy nghĩ tiếng vỗ của một bàn tay đó là công án. Trước khi cha mẹ ông sanh ra mặt mũi ông là gì? Đang nằm trong bụng sao biết mặt mũi? Bây giờ soi gương mới biết đúng không ạ? Thì đó là cái cách để mà chỉ cho trở về Phật tánh. Mà cái này là bậc thượng căn thượng trí mới làm được, còn mình làm không được. Bữa nay ông hỏi cái chuyện mà ngoài tầm tay của ông đã quên cái Phật tánh vô lượng đời kiếp đến bây giờ rồi. Ông sống với vọng tưởng không mà, ông nhìn sống thôi, ông không có thể nào ông thấy sống là nước, thì làm sao mà ông thấy được Phật tánh? Ông hiểu không? Vậy bây giờ phải làm sao? Cái bây giờ chỉ có một cách duy nhất là ông niệm câu Phật hiệu cho thuần, thì cái tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ xuất hiện, đó là Phật tánh, là tánh đức của mình. Cách này là nhanh nhất. Ông nghe kêu có lý, cách này có lý. Có lý không quý vị? Có lý. Niệm làm sao mà cho nó xuất hiện được cái ông Phật tánh đức, tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ. Khi mà xuất hiện một cái là pháp âm của mười phương chư Phật, pháp âm của Phật A Di Đà hiện tại đang thuyết pháp bên đó, nghe rõ mồn một. Vì gì? Trong cái thể tánh này nó có cái khả năng, nó có diệu dụng thiên nhĩ thông, rồi thiên nhãn thông, thấy cảnh giới cực lạc, nghe được cái pháp âm của Phật. Bây giờ cái vọng tưởng điên đảo, ngũ ấm, sắc thọ tưởng hành thức nó ngăn che cái pháp âm của Phật, ngăn che ánh quang minh của Phật, cho nên mình không nghe được, mình không thấy được, là do mình bị ngăn che. Ngũ ấm, ngũ là năm, ấm là che đậy, nó ngăn che mất à. Chứ thực ra nó có pháp âm của Phật, ngày lưu diễn mười phương pháp giới. Ngài nói là khi con thành Phật, pháp âm của con là mười phương pháp giới, trong đó có cảnh giới ta bà đó, mà chúng sanh nào không bị ngũ ấm ngăn che á, là nghe được pháp âm của con. Ngài Hệ Viễn, ngài nhìn ngài thấy cảnh giới cực lạc ba lần, ngài nghe pháp âm của Phật A Di Đà luôn. Cho nên ngài ở trong cảnh giới đó là ngài chỉ niệm câu Phật hiệu và muốn về Tây Phương Cực Lạc. 123 người ở tại nơi Lô Sơn của ngài Hệ Viễn đi về bên đó hết. Còn mình ở đây mình chưa nghe được pháp âm của ngài, mình chưa chịu tin câu Phật hiệu, cho nên mình ở trong cõi ta bà tranh giành hơn thua. Ấn Tổ nói có hai cái điều mà nó giết con người chết trong cõi này. Mở mắt ra là bắt đầu nghĩ đến tiền, gọi là tài. Và sắc, hai cái này nó giết con người. Con người đó xấu xí thì gì? Thấy người khác đẹp rồi, tự nhiên mình hổ thẹn, tự nhiên con mình đó, tự ti mặc cảm. Thấy thân thể của mình được cái phước duyên nó đẹp, tự tôn ta đây, chết trong hai cái ý niệm này. Đó về đấm cái thân mình, đấm nhà cửa tiền bạc sắc dục, vì cái sắc này mà nó giết con người ghê gớm. Rồi tài giết con người, hai cái sắc tài và thuận nghịch nó giết con người ghê gớm. Họ có thể họ nói láo, họ nói không đúng sự thật, họ nói theo dệt, họ nói lửa đôi chiều, đem cái chuyện của người này đến nói chuyện người kia, họ lấy lòng làm sao được họ chiếm hữu được cái tài sản cho họ. Tội lỗi gì họ cũng thể chấp nhận, miễn sao là họ có tiền là được.
Nhớ mấy anh thanh niên ảnh kể mắc cười quá. Ôi kêu trời ơi, thầy biết con khổ cực, con cưới bà vợ về chồng ai cốt chĩa. Hỏi sao vậy? Vì cái cô này cũng đẹp hơn con xấu như ma vậy chứ. Con xấu quá rồi, bây giờ cũng muốn gò cổ 3-4 năm trời thôi, cái gì con cũng chiều chuộng hết trơn á. Em là nhất trần gian rồi, thôi nói thôi. Như là ho cái hộp cái là có thuốc tới liền. Như là làm cái kiểu gì cũng là gì để tâm vô, để chiếm hữu được. Khi mà chiếm hữu được rồi thôi, xài sẻ của người ta không ra một cơm ăn nào hết. Thì cái này là một cái nghiệp báo của chúng sanh, gọi là không chánh tâm thành ý. Con cái của mình bắt đầu nó bị nhiễm cái gen của mình. Bây giờ chúng tôi nói đến cái việc mà quả báo. Cái quả báo của con người đời trước nói sai sự thật, đời này nói không ai tin. Và miệng mở miệng ra một cái là mùi thúi ở trong miệng nó bốc ra. Có cái cô hôm trước chúng tôi có kể trong này, không biết quý vị có nhớ cái câu chuyện mà hôm trước chúng tôi kể, là có cái cô đó trong một gia đình lúc nào cô cũng mang khẩu trang hết trơn. Bởi vì cô nói ra một cái là cái mùi hôi nó thúi như cái cống rãnh mà để đó lâu năm. Nó hôi dữ lắm, đứng khoảng 2 mét là nghe cái mùi thúi. Lúc trước khi chúng tôi qua Mỹ là cô có nói giờ con sám hối cái nghiệp trước làm sao mà con cứ lấy khẩu trang con bịt mà cái miệng nó vừa thúi mà nó hô nữa. Trời ơi, thôi đi ra ngoài đường là phải nói là đi chợ là luôn luôn phải mang khẩu trang thôi à. Mà khẩu trang gì nó hô rồi đó, mang khẩu trang nó cũng hô à. Thôi buồn quá chừng, gia đình sao mà không biết, mấy anh chị em ai cũng được ưu đãi mà riêng con là cha mẹ có la con biết à. Mà con biết đời trước của con là thôi nói láo bà cố luôn, nói người khác đau khổ quá rồi. Cuối cùng cái là câu hỏi như vậy thì chúng tôi mới nói là cô giờ chỉ có một cái cách là cô niệm Phật, niệm Quan Âm Bồ Tát, tha thiết niệm đi rồi nó chuyển nghiệp. Ấn Tổ nói là niệm Phật phương năng tiêu túc nghiệp mà. Niệm Phật nó có khả năng tiêu được cái nghiệp của quá khứ. Là cái miệng của nó hết hôi. Cô hỏi thiệt không? Kêu thiệt, cô làm vậy đi. Cô cũng chịu, cô niệm. Cô niệm chắc cũng như năm mấy 2 năm. Cô niệm thời gian cô nói thưa thầy, bữa nay cái miệng của nó hết hôi rồi thầy. Mà con đi ra ngoài đường con cũng không có ngại cái chuyện hô, con mang khẩu trang bữa nay con mở ra luôn. Đi ai coi coi đi, không có phải không ngại nữa. Cái mặc cảm hô đã hết rồi. Đúng thiệt, câu Phật hiệu hay thiệt nha. Mặc cảm hô nó hết rồi, mà cái mặc cảm nó thúi nó cũng hết, mà cái miệng thúi nó cũng hết luôn. Cái niệm lâu ngày cái miệng nó thơm cho coi. Ở trong này ai thơm chưa? Chắc chưa. Nói bếp xếp suốt ngày mà thơm gì thơm. Nói cho người ta khổ quá mà. Có một cái sư cô ghê gớm thiệt. Lúc mà chưa đi tu á, có người em dâu, em dâu đang mang cái thai mà quá buồn phiền người ông chồng, uống rượu nhậu nhẹt về cũng quậy tơi bời hết trơn, khổ quá rồi chạy qua nhà của cô này. Chị giờ em phải làm sao chị? Kêu tao mà giống như mày tao uống thuốc tao chết cho rồi, sống làm chi nữa. Trời ơi, cái con này tự nhiên nó đang buồn nó nghe nói vậy cái nó dính vô nó uống thuốc chết luôn. Trời ơi, một đứa con trong bụng với cái cô này. Khi mà cô chết rồi bắt đầu mới thấy người này nói cho họ, đưa họ vào con đường tự sát chết. Họ theo họ báo. Họ báo kinh khủng luôn. Họ báo mà phải nói là đi tu rồi mà lên bờ xuống ruộng luôn. Bệnh nằm hì mà không cho chết. Một lời nói của mình mà không bằng từ to chánh tâm thành ý, hại một người rồi, cái quả báo nó kinh hồn. Mà cái quả báo mà xuất hiện nơi cổ đó thì Hòa Thượng Tịnh Không nói cái đó là gọi là hoa báo. Làm cho khổ đau đớn như vậy á là mới hoa báo thôi. Mà đến cái lúc này người đó người ta giết lại á, họ làm sao cho cái người đó chết đi đó, rồi bắt đầu đọa lạc vào súc sanh hoặc đi vào nhà cái nhà bằng cùng á, thì cái đó mới gọi là quả báo. Nhưng mà hoa báo thì có thể chuyển được. Hoa báo tức là những cái điều khổ đó do cái nghiệp ác nó tới với mình, rồi cái nghiệp thiện nó đến với mình. Mình đang hưởng cái hoa báo đó mà mình không có hưởng cái nghiệp thiện đó, rồi mình lấy tiếp tục cái nghiệp thiện đó, mình lấy cái điều tốt đó, lấy những cái phước báo mình có đó cho người khác hưởng, thì mình chuyển cái hoa báo này thành cái quả báo. Mình lấy cái nghiệp thiện đó, mình lấy cái điều tốt đó đó, do cái nhân địa của mình làm đó, mình hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, thì cái lúc mình vãng sanh về tới Tây Phương Cực Lạc thì mới gọi là quả báo. Quả là kết quả, báo là báo đáp.
Còn quý vị mà đang gặp những cái chuyện khổ về bệnh hoạn nè, rồi rối rắm trong gia đình, cái đó chỉ là hoa báo thôi. Hoa báo của cái nghiệp báo ác nó tới với mình á, là do cái nghiệp báo ác nó đến với mình á, là cái này nó làm cho mình khổ đau, chỉ là hoa báo. Hoa tức là nó chưa hình thành một cái quả để đọa lạc. Ví dụ như là ông cụ ba có thầy Nhuận Minh, ông đau lưng, đau xương sống, nó bơm nó xuống, nó bơm cái sinh học, xi măng sinh học vô, ông về ông vẫn còn đau. Hôm qua vô thăm ông, nói ông biết thầy giảng nhà không? Ông gật đầu, ông kêu biết. Ông tin Phật A Di Đà xuống rước không? Ông gật đầu, ông kêu tin. Thầy giảng nhà thấy là cho ông được 9 điểm, 10 điểm rồi. Ông kêu tin Phật A Di Đà xuống rước. Ông nghe câu Phật hiệu rõ ràng, ông kêu rõ ràng. Ông không niệm ra tiếng được mà ông nghe rõ ràng. Thì cái thân ông đang bệnh đó là hoa báo. Mà cái hoa báo này có thể nó chuyển được, nó chuyển ác thành thiện. Nếu người này niệm câu Phật hiệu cho tốt thì nó chuyển cái hoa báo mà do ông sát sanh hoặc là tạo những cái nghiệp xấu bây giờ ra đi, nó không cho ra đi phải nằm như vậy đó, thì nó chuyển cái hoa báo này á trở thành gì? Trở thành quả báo vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu ông chịu niệm Phật mà Ấn Tổ nói là lúc bệnh hoạn này á là không cầu hết bệnh, chỉ cầu niệm Phật, cầu Đức Phật A Di Đà là đại y vương, thì nếu thọ mạng còn là hết bệnh. Giống như ông cụ thân phụ của Giác Nhàn, bệnh suy tỷ 73 tuổi mà ông niệm Phật đến 82 tuổi. Thì là ông chuyển cái hoa báo ác trở thành cái gì? Cái quả thiện lành để hưởng trong đời này, và hồi hướng về Cực Lạc để hưởng cái quả báo bên Tây Phương Cực Lạc. Hoa báo chuyển được. Nhưng mà khi nó rớt vô quả báo là ông sát sanh quá, cho nên thành ra bây giờ ông không biết niệm Phật, ông khổ đau mà ông rớt vào trong bệnh bụng lòi súc sanh, rồi nó trở thành lòi quả báo của súc sanh, thì cái này cứu không được. Nó trả chừng nào hết cái quả báo đó rồi nó mới lên thôi. Hiểu không? Hòa Thượng Tịnh Không nói về cái hoa báo. Khi mà con người nhận diện ra được là đang bị cái hoa báo thì có thể chuyển được cái hoa báo này, chuyển được cái nhân báo này trở thành quả báo thánh thiện, thì con người mình có cơ hội chuyển được. Có cái gia đình đó, cô đó cũng chuẩn bị phá thai, đến hỏi ý kiến Hòa Thượng. Hòa Thượng nói không nên phá, bằng mọi giá phải nuôi. Mình có khổ đau người ta mới chê trách mình, có nói hàm oan mình có gì đi nữa là cũng phải giữ cái đứa con này. Cuối cùng cái bà nghe lời Hòa Thượng, thì Hòa Thượng nói đứa này bữa nay được 50 tuổi rồi. Mẹ nó nói cái ông này, ông tới ông cảm ơn tôi, ông kêu nhờ Hòa Thượng thôi con chết dưới tay mẹ con. Một lời nói cứu sống một mạng. Cho nên Ấn Tổ mới nói là một lời nói hưng thịnh nước nhà, một lời nói vùi lấp nước nhà. Một lời nói thôi. Hai vợ chồng đó, trời, bà vợ mang cái thai rồi, ông chồng không nói phá, bà vợ kêu không, ông chồng nói phá, bà vợ kêu không, ông chồng nói phá, riết rồi phá luôn. Chết đứa con. Bữa tình cờ chúng tôi lên trên YouTube là bởi vì chú Nhật Minh cũng làm xong cái đĩa là ông gửi cho chúng tôi. Xong rồi cái chúng tôi mở cái đĩa đường link đó rồi gửi lại cho một vài người. Xong rồi thấy cái bài hát của con bé mà hôm trước tới đây hát cái bài mà trong cái ngày lễ tri ân. Nó hát mẹ ơi xin đừng giết con. Mà cái cảm xúc của nó cao, mà nó cảm đến cái tâm của chúng tôi. Nó hát cái giọng nó mà nó xuống cái gì, cái khán giả nó hỏi chú ơi, chú đâu, mẹ con đâu rồi, cha con đâu rồi. Nó đóng cái vai nó giống như một đứa hài nhi bị chết đó. Trời ơi, kinh khủng thiệt. Cái bài này nhiều người hát nó cảm động. Mà khi người ta nghe như vậy xong rồi, nhưng mà cái nghiệp báo của họ, họ không có thể nào tha thứ cho đứa con vô tội. Cũng là một lời nói. Nếu mà ông chồng nói thôi, hoặc là người bạn mới quen nhau kia thôi, cứ nuôi nó đi, sống chết gì cũng nuôi, nhục nhã gì, ai chê gì cũng nuôi, nghèo khổ gì cũng nuôi, thì cứu một mạng người, cứu con của mình, cứu một mạng người. Cho nên thành ra quý vị phải nhớ rằng là lúc mình đang đau bệnh, mình gặp chướng duyên á, đó là cái nghiệp nhân ác đời này bắt đầu nó chiêu cảm, cái nhân ác nó chiêu cảm cái duyên ác. Mà lạ nha, ở trong văn sao Ấn Tổ là hầu như một số lá thư những cô còn trẻ mà gặp duyên với Ấn Tổ là khi mà ngài
gửi thư đến là họ giữ lòng trinh không lập gia đình. Ấn Tổ mới nói rằng là cái nghiệp báo của con người phụ nữ là nặng lắm. Mất đi, chết đi, sống lại 7 đời mới làm nam. Cái nghiệp chướng con đã nặng như vậy rồi, con không tự lo cho bản thân con được rồi, con lo thêm một ông chồng mấy đứa con nữa, sao con lo cho nổi. Giữ thân phận người phụ nữ, giữ lòng trinh, thờ cha mẹ khi cha mẹ chết, báo hiếu cho cha mẹ khi cha mẹ còn sống. Hết lòng sống như vậy, một đời con vãng sanh. Rất nhiều người, người ta giữ lòng trinh không lập gia đình. Còn những người mà lập gia đình rồi, biết bao nhiêu nghiệp báo nó tới. Mình cứ trách người khác không, không trách cái nghiệp nhân của đời trước xấu ác cho bên đời giờ gặp ông chồng lụ đạn. Là cái duyên á, con là nợ chồng vợ là oan gia, cửa nhà là nghiệp báo, ông bà xưa mình nói như vậy, gặp ông quá trời quá đất rồi. Cái đó chỉ là hoa báo thôi. Mà khi quả báo bắt đầu là nó hình thành rồi đó, đọa lạc rồi đó, thì hết thuốc chữa. Hôm bữa có người đó hỏi Hòa Thượng Tịnh Không, con phá 4 cái thai nhi rồi, con gỡ vô chùa rồi, nó có vô chùa? Hòa Thượng nói, nó còn theo con. Quý vị nhất biết bà Đinh Gia Lệ phỏng vấn với Hòa Thượng, nó còn theo con. Hòa Thượng nói như vậy là ngài có thần thông, nhìn thiên nhãn thấy đứa con, 4 đứa nó theo á. Hỏi, ủa con gỡ vô chùa rồi mà, kêu nó vô chùa nhưng mà nó không có chịu ở trong chùa để theo con nên nó báo oán à. Hỏi vậy giờ con phải làm sao? Kêu con phải niệm Phật để cho nó vãng sanh. Mà hàng ngày niệm ít quá, nó chưa có vãng sanh được, nó còn theo nó báo oán. Cái đó là mới hoa báo thôi, nó làm cho con khổ đó mới hoa báo thôi. Chứ con giết nó rồi, nó phải giết con lại, rồi con phải đọa lạc, cái đó là quả báo rồi. Thì khi mà rớt vô súc sanh hoặc là đời sau rồi, khó lắm. Thì có nhiều người họ mới đụng đến cái chuyện mà hoa báo làm cho họ đau bệnh rồi, làm cho họ khổ đau, là họ chán chường mệt mỏi, quên hẳn tam bảo luôn. Và kêu theo Phật bao nhiêu năm nay rồi, cuối cùng gì cũng không có lợi ích gì, sao bệnh đau dữ vậy nè. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật mà không hết bệnh. Họ niệm bao lâu rồi? Kêu niệm mới 2 ngày à. 2 ngày mà hết gì? Niệm mới 2 ngày à. Cái câu Phật hiệu phải niệm mim mim mật mật, niệm coi như là mình đã chết, mang xác chết này đi thực nghiệm tâm linh, niệm câu Phật hiệu tới cùng, tha thiết với Phật, nhờ Phật lực gia trì, thì có cơ may chắc chắn người này sẽ hết bệnh, chuyển cái hoa báo. Mà cái người hoa báo mà họ không nhìn nhận ra để họ chuyển được cái hoa báo này đó, mà khi mà họ gặp những cái nghiệp chướng mà nó tạo rồi, bắt đầu cái hoa báo nó đến với họ đó, thì họ sanh ra phiền não. Tiền mất là phiền não. Có cái bà đó mất tiền, mất chồng, nhà cháy, điên điên ngơ ngơ luôn. Nhờ Ấn Tổ gửi lá thư cho bà trong thời bà chết rồi. Mà khi nghiệp báo tới bắt đầu là phiền não à. Tới là bắt đầu nó khó chịu, nó khổ đau lắm. Vì vậy cho nên cái chướng ngại của con người mình là nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng, nó ngăn cản câu Phật hiệu. Niệm không được. Nó mà thành khối rồi thì câu Phật hiệu không cách nào niệm được. Bình thường đang mạnh khỏe, nghiệp báo, hoa báo, phiền não báo, chướng rồi nó chưa tới, nó đang rộng đường này nè, tranh thủ mình đi. Rồi lỡ mà nó gặp những chướng ngại, mình té lăn bò xuống đất gặp chướng ngại, từ đất chống đứng dậy đi tiếp. Mà có nhiều người họ chịu không nổi, té xuống hay nằm luôn chứ họ đứng dậy không nổi nữa. Nghĩa là gặp nghiệp báo đến một cái là họ phiền não, họ chết luôn, tự giận họ chết luôn, không có thể nào ngóc đầu lên nổi được. Rất là khổ. Bởi vì họ nhập con người của họ, Phật tánh của họ đã vào nhân vật đó luôn à. Họ không có thể nào biết rằng là cái Phật tánh của mình không phải là con người đó, mà họ không có thể nào trở về được. Mà họ chịu khó niệm câu Phật hiệu là từ từ họ trở về lại cái chân thân, cái tánh Phật của họ. Mà bình thường họ không có huân tu hàm dưỡng thì lúc đó chịu chết. Cho Ấn Tổ mới nói là phải huân tu hàm dưỡng, là một người ngu phu ngu phụ, dốt nát không biết gì chuyện của thế gian, niệm câu Phật hiệu thì người này có cơ may vãng sanh. Giờ nói đến cái khẩu nghiệp một tí này. Ấn Tổ khai thị về cái chuyện nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói theo dệt, nói ác khẩu. Lắng nghe một tí xíu ha. Khẩu nghiệp có bốn: nói dối, nói thiêu dệt, nói ác khẩu và nói lưỡi đôi chiều. Nói dối là nói lời không chân thật, đã không nói chân thật thì tâm cũng chẳng chân thật, đánh mất nhân cách rất lớn. Do cái tâm của họ không chân thật, họ phát ra cái lời nói không chân thật. Do con chim cú mèo nó cái nghiệp ác, cái tâm nó không có tốt, cho nên nó cu cu cu, ai nghe người ta cũng sợ. Do con rắn nó độc, cho nên thành ra gì, nó uống nước nó thành rọc độc, nọc độc. Do con bò nó tâm nó không có độc, nó uống nước nó thành sữa. Câu này hay đúng không? Cũng là một cái lời đó, mà cái tâm người ác độc khi nói ra cái là người ta gì, khó chịu vô cùng. Cũng là một cái lời đó, mà cái người có tâm thánh thiện họ nói ra cái là hàng phục được người khác liền. Nên cái người mà họ giữ được cái khẩu nghiệp đó nghe, suốt ngày cậy răng cậy miệng, họ kêu họ nói một câu cũng không có, vì họ lo họ niệm Phật không có thời gian đâu họ nói chuyện. Cho nên thành ra Hòa Thượng hay nhắc đến ngài Lục Tổ Hệ Năng nói, lắng nghe nè: người chân thật tu hành không nói lỗi chúng sanh, người chân thật tu hành không thấy lỗi chúng sanh, và người chân thật tu hành không nghĩ lỗi chúng sanh. Đúng không? Người chân thật tu hành chỉ có nghĩ lỗi mình. Người chân thật tu hành thấy tất cả chúng sanh là Phật Bồ Tát, cung kính không hết, gọi là chân thật tu hành. Hôm bữa có cái đoàn của chú Trí ở dưới Sài Gòn, hồi trước hay phát tâm mua cá phóng sanh ở chùa Vĩnh Nghiêm. Khi gặp chúng tôi nói một câu này mà ổng tâm đắc. Chúng tôi nói là gia đình mình rối rắm là lời qua tiếng lại. Nếu mình nói vợ con mình không nghe thôi, mình đừng có nói nữa, mình cứ im lặng mình niệm Phật, đủ nhân duyên rồi mình nói. Phật là một vị mà vô thượng chánh đẳng chánh giác, phải đủ nhân duyên Phật mới nói chuyện với chúng sanh được, mới thuyết kinh được. Còn mình đây không đủ nhân duyên, đụng đâu mình sạp đó, đụng đâu mình nói đó là nó không có, người ta không có phục. Cái người mà cái lời nói họ không chân thật là do tâm của họ không chân thật. Bây giờ họ niệm câu Phật hiệu lâu ngày, cái tâm họ chân thật rồi á, họ nói láo không được, họ nói sai sự thật không được. Dầu cho họ bỏ thân mạng họ vẫn nói đúng sự thật à, có giết họ họ cũng nói đúng sự thật à. Cho nên thành ra Ấn Tổ khai thị là cái người mà nói sai sự thật là do cái tâm họ không chân thật. Thứ hai là nói theo dệt, là nói những lời phong lưu tà vậy, khiến cho kẻ khác khởi lên ý niệm dâm đảng. Kẻ thiếu niên vô tri nghe lâu ngày, ắt sẽ bị tà dâm chôn vùi nhân cách, hoặc thủ dâm tổn hại thân mạng. Tuy kẻ ấy chẳng tà dâm, cũng sẽ đọa đại địa ngục. Từ địa ngục ra, hoặc làm loài lợn nái, loài chó cái, nếu sanh trong loài người thường làm gái ăn xương. Thoạt đầu trẻ tuổi xinh đẹp, còn chưa khổ sở lắm, lâu ngày bệnh phong tình phát ra, khổ ấy chẳng nói nổi. May có được cái miệng này, sao lại khổ sở, tự chuốc lấy họa tai ương cho cả ta lẫn người, chẳng tạo hạnh phúc cho cả mình lẫn người vậy ư? Ghê không? Nói thiêu dệt, nói lời bóng bẩy. Nhất là mấy anh chàng thanh niên, thôi nói bóng bẩy bà cố luôn. Gặp mấy cô gái cô nàng thôi dụ dỗ nói đủ trò đủ chuyện hết trơn, để cho người ta gì chiều chuộng mình. Thiêu dệt tức là nói những lời bóng bẩy, nói ca tụng người khác. Cho nên mình gặp cái người bạn mình mà họ chỉ cái lỗi mình, họ nói những cái lỗi mình á, người thầy đó nói những cái lỗi của mình á, người này tốt. Còn mấy cái người mà người ta khen mình, người ta đưa mình lên mây xanh, nó té xuống một cái là gãy họng hồi nào nghe, thiêu dệt. Cho nên chọn bạn mà chơi, bạn đâu mà chỉ lỗi mình, nói sự thật. Mà sự thật là nó hay mất lòng.
Mà con người mình nó ghét thật, nó thích danh, nó ghét thật. Ấm Tổ hay nói thời buổi bữa nay con người nó ghét thật mà trọng danh lợi, xem nặng về danh lợi mà ghét thật. Người ta nói đến sự thật cái là gì? Bỏ đi. Ngài Hiển Ấm, đệ tử của Ngài Đế Nhàn, còn trẻ mới lớn lên, học giỏi, ngoài đời cũng học tiến sĩ đồ giỏi, vô rồi bắt cầu cứ lo đi học hoài, đi qua Nhật học, Mật Tông học chỗ này chỗ nọ. Về Ngài Đế Nhàn chỉ nói một câu: ông ở nhà lo tu hàm dưỡng, cái học thức này nó không chuyển được phiền não đâu. Rồi ông khổ đâu. Nghe cái là gì? Không bằng lòng, kêu sao thầy mình xem thường mình vậy, mình giỏi như vậy mà không tán thán, mà mình đi chỉ lỗi mình, bắt mình phải ở nhà tu. Cuối cùng đi qua Thượng Hải rồi, cuối cùng ôm cái họng nó chết luôn. Thì tổ sư Ấn Quang nói chỉ một lời người chân thật là thầy của mình là Ngài Đế Nhàn, chân thật nói với người đệ tử là ông Hiển Ấm, mà ông Hiển Ấm không nhận được cái chân thật đó, cái tâm chướng ngại đó là cái tâm cống cao ngã mạn đó, phải chết ôm cái lời đó rồi chết luôn. Cho nên thời bây giờ ghét thật mà trọng danh, nói danh cho họ, đưa cái danh cho họ, nói lợi cho họ, tài sắc danh thực thì cho họ, tăng bốc họ là họ thích lắm. Đó là thiêu dệt đó. Ác khẩu là nói lời hung bạo như đao như kiếm, khiến cho người ta khó chịu, khiến cho người ta khó chịu đựng nổi. Thường có mấy người mẹ dạy con sao? Ấn Tổ Ngài hay nói trong đó: tao là mẹ mày, tao đẻ mày ra mà tao nói mày không nghe hả? Mày chết mày với tao nghe mày. Thôi, mở miệng ra là vung lời, nói đủ thứ, nói không được bắt đầu gì giận lẫy nữa chứ, đóng cửa trong đó ngồi khóc hu hu hu. Cái nghiệp giữa mình với nó chướng ngại, nó ràng rịch, mình không thể nào tháo gỡ được. Thôi nhờ Phật đi. Cái gì mình cũng nương với Phật, cái gì mình cũng nương với mọi người hết trơn á. Ăn uống sinh hoạt, tắm rửa, rồi là ông Tổ nói là hàng ngày không có cái gì mà không nương cho người khác. Đó, ngồi đây cho chút xíu nữa có cơm ăn cho coi, cơm thì cũng nương cho người khác chứ gì đâu. Không có cái gì mà không nương cho người khác hết. Thế mà Phật lực không chịu nương, kẻ si dại mất trí điên cuồng đến thế. Con mình nó phá phách như vậy thì bây giờ mình nương Phật đi, tụng kinh đi. Hôm qua có mấy cô Bảo Lộc lên thăm chúng tôi kể cái câu chuyện nè. Hai anh chàng xì ke ở Hải Phòng, trời ơi thôi nó chích xì ke quá cỡ luôn, nhà mua cái gì về cái cối xây sinh tố, vừa về cái là ông hoàng mang đi bán để chích. Nhà không còn cái gì hết trơn, mà già mà buồn mà khóc, mà làm cái gì cũng không được hết trơn. Mà nghe chúng tôi nói chỉ có tụng kinh niệm Phật quá giải oan gia, con mình là oan gia đó, nó tới nó đòi nợ đó, nó tới nó báo oán đó. Các bà ngồi bà tụng kinh, mà sáng tụng kinh cũng phải móc tiền để sau lưng chúng thôi. Nó kêu hoài: má có tiền, má có tiền, má, nó kêu hoài à, phải để tiền ở sau lưng á để nó lấy nó đi chích. Trời vậy mà bà tụng bà niệm Phật 3 năm có cái gì, bà kêu giờ vô hiệu hóa rồi, không có nói gì được nó hết trơn, chỉ tụng kinh nhờ Phật giúp giùm à. Tụng 3 năm xong cái tự nhiên nó nói trong lòng nó kêu: ô sao má mình tội nghiệp dữ vậy ta, bà đi làm không có tiền mà mình cứ lấy tiền bà mình đi chích xì ke vậy ta. Tự nhiên cái nó khởi lòng lên, nó thương má quá, quỳ xuống xin lỗi má: nhờ má mà tụng kinh niệm Phật rồi con mới thấy lỗi lại của con, rồi con thấy con thương má quá, con thấy má coi cái đĩa ông thầy Nhàn, thôi giờ con vô chùa ông thầy Nhàn con phải xin sám hối đó. Vô nói Phật pháp nhiệm màu ở đây. Hai đứa xì ke đi cắt tóc á, bao nhiêu năm trời nói không được, vậy mà tụng kinh niệm Phật là chuyện hay thiệt. Nhờ Phật lực gia trì bất khả tư nghị, đúng không? Ấn Tổ nói Phật lực bất khả tư nghị, pháp lực bất khả tư nghị, tự tánh công đức lực bất khả tư nghị, tính lực có niềm tin và câu Phật hiệu bất khả tư nghị, nguyện lực bất khả tư nghị. Từ một cái cõi ô uế ngũ trược phàm phu mà Phật bỏ mình vào trong cái hoa sen, Phật nhiếp thọ mình vô trong cái hoa sen và là liên thai đưa mình về cực lạc, bất khả tư nghị gọi là nguyện lực bất khả tư nghị. Chúng sanh không có tin, hằng ngày để vào những cái tâm trạng ưu tư phiền não vẫn đục sằng bậy, nó mất hết toàn bộ những cái năng lượng trong con người rồi, không còn một cái niềm tin gì, cho nên không để vào câu Phật hiệu được, rồi cứ nghĩ mình là nhân vật đó, đồng hóa với nhân vật đó, mình là vợ là chồng là nghiệp báo là người con người phàm tục, cứ để vào trong đó, mình không có tin mình niệm Phật để làm Phật được, mất hết cái năng lượng này rồi. Còn sống mà còn mạnh khỏe mà không làm được thì lúc ngáp ngáp là thôi chịu chết. Ban hộ niệm đến hộ niệm gì cũng là trợ,
còn quý vị mới là chánh. Này nghe thấm thía xong mà im ru rồi ta. Những người ngồi trong này mà họ đồng cảm với chúng tôi, họ nghe mà họ thích thú, họ nghe họ nói phải lý, thích thú, đây là căn lành họ có. Còn có nhiều người nói, thầy nói cũng hay lắm, vừa nghe vừa ngủ quá. Còn có nhiều người chịu trọng, cố gắng chịu trọng cho nó xong cái buổi giảng đi, đi ra là mình biết cái căn lành mình thấp kém. Bây giờ cái lá thư của Ấn Tổ, đợt sau nói tiếp tục cái việc này, là nói về bốn cái khẩu nghiệp. Mà lạ lắm nghe, con người mà họ tích lũy cái âm đức, niệm được câu Phật hiệu đó, tự nhiên cái lời nói đó khi mình nói ra rồi nó cứ văng vẳng ở trong đầu của họ, cái hình ảnh đó nó cứ ở trong đầu của họ. Cũng như bữa chúng tôi kể có cái ông đó, đứa con nó muốn đi xuất gia mà nó nói ba dày sao con đi xuất gia, ba uống rượu tối ngày 40 năm ba cứ uống rượu suốt vậy rồi sao mà con yên tâm con đi, mẹ ở nhà khổ với ba biết bao nhiêu như vậy. Đứa con nó ở Sài Gòn nó dắt bạn gái về, nó nói ba con chuẩn bị đám cưới với bạn gái con mà ba như vậy con sao con làm số gia đấy, cái mày số gia không sao, số gia kệ mày, tao uống rượu 40 năm nay tao bỏ không được đâu. Không có ai mà nói không được. Vậy mà không biết cái duyên như chúng tôi sao qua cái bắt đầu gì. Nói ông về ông niệm Phật cho uống rượu vài bữa ông chết đó. Ông niệm Phật ông ăn chay nha. Thì ông nói trong bụng không á, trong tâm ông nghĩ ông kêu thầy nói cho con về tới nhà con gặp bạn nhậu là con đi nhậu à. Biết về tới nhà sao ông đi trên đường ông cứ nhớ chúng tôi hoài, nó in trong đầu. Ông nói ổ mình không phải DVD sao mà ông thương ông thầy này mà nhớ hoài ta. Nó cứ quay bằng trong đầu ông. Cái bạn nhậu gọi cái ông nhớ tôi chúng tôi. Ông không dám đi. Tránh từ từ xong rồi một cái gì ăn chay trường bỏ nhậu luôn. Ông mập mạp ra, con cái nó mừng quá, cái thằng nhỏ đó, đứa con nó đi xuất gia. Cái này là cái nhân duyên, có cái nhân duyên với nhau. Cho nên hình ra một cái lời nói đó đi vào trong lòng của họ rồi bắt đầu họ cứ nhớ. Họ nhớ câu là nhậu vài bữa nữa chết, nhậu vài bữa nữa chết, cứ chớ hoài. Phải niệm Phật. Ở trong này có ai nhớ gì không? Chúng tôi thì có một vài người có nhân duyên, còn một số không có nhân duyên. Nói rồi câu Phật hiệu, cái hơi thở nó quan trọng mà họ cũng bỏ đó à. Họ bỏ. Công nhận cái hơi thở mà khi mà hít sâu vô mới có 2 tiếng thôi mà trong người nó khỏe, giống như uống mà nhung nai cũng không bằng nữa. Nó khỏe quá. Mà cái khí lực mình nó có, mà cái tâm lực mình nó an định. Lên trì đại bi mà mấy lúc trước đôi khi mình nhìn xuống coi bữa nay trì hết 25 hột chứ bữa nay một lèo luôn không nhìn vậy nó chứ. Nhìn là cái tâm mình nó nôn nóng, nó coi thử hết chưa, mà bữa nào mà cái tâm mà nó không có đủ khí lực, nó không có an định là mình trì 25 biến xong nó dài dữ ta. Bữa nào mà hít thở sâu tâm nó an định trì 25 biến một cái vẹo cái hết liền thấy nhanh quá ta. Cho nên thần tán khí hao, tinh không đủ, gọi là tinh khí thần không có, là người này không trụ lên câu Phật hiệu được. Không trụ được. Này có cái lá thư này hay quá, lắng nghe ha. Thầy Nhật Minh đọc cái gì nghe. Ấn Tổ chỉ cái cách giáo dục cho gia đình hay lắm.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời chỉ dạy của sư phụ, con xin phép được đọc những lời khai thị của Đại sư Ấn Quang về giáo dục gia đình. Xin chân thành cung kính dâng lên cúng dường chư tôn đức và toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang khai thị về giáo dục gia đình, nêu tỏ ý nghĩa giáo dục trong gia đình là căn bản khiến cho thiên hạ thái bình. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tụng Biên Nguyện Hà: đời đã loạn đến cùng cực rồi, ai nấy đều mong mỏi bình trị, nhưng chẳng biết cội gốc thì có mong cầu cũng uổng công. Hãy nên gấp biết cái gốc nằm ở đâu, Sự dạy dỗ của người mẹ trong gia đình chính là căn bản khiến cho hiền tài được dấy lên đông đảo, thiên hạ thái bình. Chẳng chú trọng nơi ấy, làm sao đạt được bình trị? Mẹ dạy dỗ thì thứ nhất là thai giáo. Thai giáo chính là dạy dỗ về bẩm tánh, phẩm chất từ thuở đầu. Phàm nữ nhân sau khi có thai, hãy chú trọng suy nghĩ, tưởng niệm, xử sự sao cho chỉ một bề chân thành, cẩn trọng. Nhất cử nhất động chẳng trái lẽ chánh, nhất là phải nên vĩnh viễn dứt trừ những món tanh tưởi. Hằng ngày thường niệm Phật khiến cho thai nhi được bẩm thụ chánh khí của mẹ, thì lúc sanh nở ắt được yên vui không khổ sở, sanh được đứa con tướng mạo đoan nghiêm, tánh tình từ thiện, thiên tư thông minh. Đến lúc con bắt đầu hiểu biết, liền nổi cho nó nghe về đạo lý làm người như hiếu đệ, trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, vân vân, và tội phước nhân quả ba đời luân hồi lục đạo chuyển biến, khiến cho trong tâm nó thường luôn có những điều kiêng sợ, có những điều mong mỏi hâm mộ. Lại dạy nó niệm Phật, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát để mong tăng phước tăng thọ, tránh tai tránh nạn. Chẳng cho phép nó nói lời dối trá, nói lời thị phi, đánh người, chửi người. Chẳng cho nó dẫm đạp giấy có viết chữ, dẫm đạp ngũ cốc, dẫm đạp hết thảy các món đồ vật. Chẳng cho nó ăn uống bừa bãi, chẳng cho nó tụ tập chơi giỡn cùng bọn trẻ cùng sớm. Hơi lớn lên, bèn dạy nó đọc thuộc sách Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, Văn Xương Âm Chất Văn, Hoàng Đế Giác Thế Kinh, để cho nó biết có khuôn pháp để noi theo. Có những điều ngăn cấm, đối với mọi điều đều nói sơ lược đại ý để làm phương tiện hướng dẫn, hồng mai sau nó học hành sẽ được lợi ích. Lúc bé như thế, càng học hành sẽ càng hiền thiện, lo gì nó chẳng đạt đến địa vị thánh hiền, rạng mày nở mặt tổ tông. Nếu không, cứ mặc cho nó quen thói kiêu căng, nuôi thành phường bại hoại, dẫu có thiên tư cũng chẳng biết học hành. Là để học làm thánh hiền nên càng học càng thêm tồi bại. Những kẻ đại gian đại ác xưa nay đều là những kẻ có thiên tư tốt đẹp, có bản lãnh lớn lao, chỉ vì cha mẹ thầy giáo của chúng đều chẳng biết dạy chúng học thành thánh hiền, tận lực thực hiện chỉ dạy bọn chúng học văn tự để làm căn cứ hồng đối phó với đời, mưu cầu lợi lộc, trí thức hèn tệ đến tột cùng. Đến nỗi những thảm kịch phế kinh điển, phế luân thường, tranh thành giành đất, tàn sát lẫn nhau ồ ạt diễn ra. Mối họa loạn ấy đều do cha mẹ thầy giáo chẳng biết phương cách dạy dỗ con em mà ra. Dù chính họ chẳng làm điều ác lớn lao nào, nhưng cái tội hoại loạn thế đạo nhân tâm cũng sẽ khiến cho họ đời đời kiếp kiếp cùng chịu ác báo giống như con em. Vì thế tôi nói, dạy con là căn bản khiến thiên hạ thái bình, nhưng dạy con gái càng quan trọng hơn nữa, do con người thuở thơ ấu chuyên cậy vào mẹ dạy dỗ. Cha chẳng thể thường ở trong nhà, còn mẹ thường chẳng rời con. Nếu mẹ hiền lương, có trí huệ, thì hành vi lời lẽ đều đáng làm gương. Con cái thấy nghe quen mắt, trong tâm đã thành nề nếp, lại do thường xuyên răn dạy đã tập quen thành tánh. Như vàng lỏng đúc thành đồ dùng, nếu cái khuôn đúc tốt đẹp, chắc chắn chẳng đến nỗi đúc ra vật xấu xí. Vì thế dạy dỗ con gái so ra càng khẳng yếu hơn dạy con trai. Bởi lẽ hiền mẫu do hiền nữ mà có, nếu không có hiền nữ làm sao có hiền mẫu cho được, không có hiền mẫu thì lại làm sao có được con cái hiền lương cho được. Đạo lý cực bình thường ấy ai cũng đều có thể làm được, Điều đáng đau tiếc là quá ít người đề xướng, khiến cho những kẻ làm mẹ chỉ biết nuông chiều mù quáng, những kẻ làm cha cũng chẳng khéo dạy. Đến khi con vào trường học hành, kẻ làm thầy cũng do thuở bé chẳng nghe được nghĩa lý này, vì thế cũng trọn chẳng biết học hành để học làm thánh hiền, chẳng dạy học trò tận tụy thực hành. Đạo do thánh hiền đã nói, chỉ học văn tự hòng mưu cầu lợi lộc, chẳng hề biết học làm thánh hiền có lợi ích không chi lớn hơn chính bản thân mình và con cháu đời đời kiếp kiếp hưởng dùng chẳng hết. Còn mưu cầu lợi lộc, nếu mưu cầu một cách tốt đẹp thì chẳng qua đạt được phú quý nhỏ nhoi trong đời này mà thôi. Nếu mưu cầu xấu xa, trong đời này những kẻ thân bại danh liệt, con chết yểu, cháu tuyệt diệt, đâu đâu cũng có. Con người cùng trời đất được gọi là tam tài, là vì có công năng dùng tiên giác để giác ngộ kẻ hậu giác, kế tục bậc thánh đời trước, mở lối cho người học đời sau, do vậy mới được tôn xưng như thế. Nếu chẳng chú trọng học làm thánh hiền, sẽ là thay đi thịt chạy, chỉ biết niềm vui ăn uống trai gái, còn khác gì cầm thú nữa đâu. Một chữ người còn là mạo danh, há còn có thể cùng với trời đất xưng là tam tài nữa ư? Nhưng con người tánh vốn lành, ai nấy đều có thể làm nghiêu thuấn, ai nấy cũng đều có thể thành Phật. Nhưng kẻ chẳng thể làm nghiêu thuấn, chẳng thể thành Phật thì chỉ có tánh đức, trọn chẳng có tu đức. Đánh đổ lòng ham muốn sằng bậy để khôi phục lễ nghĩa, dứt lòng tà, giữ lòng thành và tu giới định huệ, đoạn tham sân si. Tu đức ấy lúc ban đầu là do cha mẹ hiền, sư trưởng khơi gợi vậy, kế tiếp là do chính mình khăng khăng nỗ lực tu trì. Dẫu chưa thể đạt đến địa vị nghiêu thuấn hay địa vị Phật, nhưng đã khác hẳn một trời một vực với kẻ hạ ngu hằng ngày chôn vùi trong nhân dục rồi. Kinh thư chép: duy thánh vọng niệm tác cuồng, duy cuồng khắc niệm tác thánh. Chỉ vì thánh đánh mất niệm mà thành cuồng, chỉ vì kẻ cuồng khắc chế được ý niệm mà thành thánh. Kinh dạy hễ mê thì Phật chính là chúng sanh, ngộ rồi thì chúng sanh chính là Phật. Ta may mắn có căn cơ làm nghiêu thuấn, thành Phật là trang nam tử hào hùng, há chịu bỏ mặc cho tánh đức này bị vùi lấp trong nhân dục, vĩnh viễn làm chúng sanh hạ ngu trầm luân trong biển khổ ư? Nguyện những người làm cha mẹ, làm sư trưởng, làm con cái, làm học trò trong cõi đời, ai nấy đều gắng sức thì nước ta thật may mắn, mà toàn cầu cũng may mắn lắm thay. Nam mô A Di Đà Phật.
Một cái lá thư này đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại, thấm vào trong tâm can của chúng ta. Nếu là ông bà cha mẹ thì nói cho con cái, nó sanh con đẻ cái nó nghe, già rồi đọc cái lá thư này vẫn có hữu ích, không phải vô dụng đâu. Không phải là gửi riêng cho cái gửi riêng cho những cái vị mà được Ấn Tổ gửi thư. Cái trí tuệ của Ngài siêu tuyệt ở cái chỗ là gửi thư cho người đó mà tất cả mọi người đều có thể áp dụng được. Một mũi tên mà bắn một cái là xuyên qua 100.000 con chim. Một lời nói của Ngài nó thấu cả tâm can tất cả chúng sanh đều có nghiệp báo, giống như cái người Ngài phúc đáp lá thư đó. Nó hay cái chỗ đó. Mà cái người đọc văn sao nó ứng dụng được là khi họ chạm vào thực tế cái là nó xuất hiện. Họ lấy cái lời của Ngài làm cái khuôn vàng thước ngọc thì nó không bị sa hầm sụp hố. Nó hay là cái chỗ này. Một cái lá thư này, một cái lời ngài dạy này, mình làm cả đời không hết, không xong. Những cái điều chúng tôi nói như vậy hồi nãy giờ quý vị chỉ có mới có nghe thôi, gọi là văn huệ thôi. Rồi quý vị về bắt đầu mới tư duy tư huệ, mà đến văn huệ tư huệ nó cũng chưa tiêu phiền não được, phải tu à, phải áp dụng tu được à. Cho nên trong cái vấn đề giáo dục, ngài có nói một câu này, lắng nghe nè. Câu nói của ngài nó thấm thía mà nó ở trong tâm can của chúng tôi, mà chúng tôi thấy sao đúng quá. Cha mẹ bây giờ chỉ lo cho con cái học hành được học sinh giỏi, được điểm 10, được hơn mọi người là được tiên dương phần thưởng, không có dạy con cái niệm Phật ăn chay tích lũy âm đức như nãy ngài nói đó. Không cho nó chơi giỡn với những đứa ngoài hàng xóm. Mình cái gì thấy thương con quá, thôi cho nó chơi cho nó thoải mái. Nó theo với cái bọn mà rong giỡn với hàng xóm rồi, bắt đầu nó trở thành con người nó lung quang. Rồi nói cho nó nghe nhân quả đạo lý, gửi những cái sách âm chắc văn hàng đêm, An Sĩ Toàn Thư, đọc cho nó nghe về nhân quả, về báo ứng. Cái đó là dạy cho nó cái âm đức. Từ nhỏ cho nó ăn chay. Không ai mà, ít ai mà tích lũy cái âm đức cho con cái, mà chỉ có tích lũy cái tài cho nó. Ô con tôi giỏi quá, con tôi thế này, con tôi thế nọ, cứ khen cho cái ngã nó lên tới trời mây luôn. Rồi nó coi mình chả ra gì hết trơn. Cuối cùng nó lớn lên thành một người tài mà trở thành gian ác. Tài đây là tiểu nhân, cái đó là đức. Cái này là tài thắng đức, là đứa tiểu nhân. Còn đức thắng tài, đó là kẻ quân tử, đó là người quân tử. Cho nên không khéo dạy con cái, đưa nó vào trong con đường chết mất. Mà không đọc vào cái báo giáo dục gia đình, không đọc vào văn sao, không biết ngõ nào mình dạy con cái. Đem cái tâm phàm mình dạy cho nó không có nghe. Cứ theo cái trào lưu bây giờ cho nó học trường này trường nọ, dĩ nhiên là cái cuộc sống cần phải cho nó học cái kiến thức văn hóa. Nhưng mà quý vị coi thử coi, hồi xưa giờ trường nào người ta cũng dạy gì? Để cái bản là tiên học lễ, hậu học văn. Nhưng mà cái lễ kính âm đức để mà nói cho nó nghe có ai dạy không? Cả mấy môn học luôn, chỉ có môn đạo đức mà thấy cái môn này nó quá là bình thường luôn, không quan trọng. Văn toán chữ địa lý hóa, anh văn vùi đầu vô cho nó học. Cho nên tổ nói là cha mẹ cho con tiền bạc, cho nó một cái học thức, mà không cho nó cái âm đức hiếu để trung tính lễ nghĩa liêm sĩ, không cho nó một cái nền tảng đạo đức, thì đứa con này trở thành lưu manh. Trước là về nó bất hiếu với mình, bởi vì mình đâu có dạy nó có hiếu đâu mà nó có hiếu với mình, đúng không? Dầu cho nó là thần đồng đi, nó là đời trước đi, nó có tu hành, nó có gì gì đi nữa nó tốt, nhưng mà nó chui vô, nó cách ấm, nó chui vô bụng mình, nó ra là nó mê mất rồi. Nghĩa là Bồ Tát còn mê khi chuyển ấm thanh văn vẫn mùi rút la thai, mà nó mê là phải cho nó học lại từ đầu, phải tích lũy âm đức cho nó. Mà những người nào gặp đến văn sao mà có hiểu Phật pháp, bắt đầu mới tích lũy âm đức. Mà muốn tích lũy âm đức cho nó thì bản thân cha mẹ này phải có âm đức. Mình có âm đức mình mới cho nó được, chứ mình không có âm đức làm sao mình tích lũy cho nó được. Mình thì cũng tham sân si, rồi cũng phiền não, rồi cha vợ chồng cũng cãi lộn nhau tâm tà vậy, mình vẫn không khống chế được, thì những cái ý niệm này ảnh hưởng đến nó mạnh lắm. Rồi mình than sao nó hư, từ nơi thân mình không dạy nó được, mình không gặp lời dạy cổ thánh tiên hiền. Cho nên thành ra cái lớp học mà giáo dục gia đình chúng tôi tâm huyết, mấy thầy đáng lẽ là khai giảng bình thường làm ở trong cái phòng đó thôi, mà chúng tôi kêu là chủ nhật sau sẽ làm một cái lễ khai giảng lớp học đệ tử quy giáo dục gia đình, làm để cho mọi người biết rằng là nếu không về đây cũng coi qua trực tiếp. Thứ hai, thứ tư, thứ sáu, 6 giờ tối mấy thầy dạy. Chúng tôi thấy mấy thầy nghiên cứu nói rất là hữu ích, không những mấy người trẻ mà mấy người già cũng nghe nữa. Giáo dục gia đình. Chủ nhật tuần sau sẽ khai giảng, chúng tôi nói về cái vấn đề là tiên học lễ, hậu học văn. Nói về lão Phật gia Thường Tịnh Hạ Không, nói về bốn cái nền giáo dục
để âm đức lại cho con cái, đó là giáo dục luân lý, giáo dục đạo đức, giáo dục cổ thánh tiên hiền và giáo dục nhân quả. Đây là bốn cái giáo dục toàn cầu tích lũy cho con cái có âm đức để chừng nó lớn lên nó trở thành một con người có tài và có đức. Còn không á thì nó chỉ có tài. Mấy cái người mà có tài là gian ác ghê lắm, mưu mô tính toán xảo quyệt, bởi vì nó không có đức mà, nó trở thành kẻ tiểu nhân, giàu cho giỏi gì đứa nữa cũng làm những việc lè tè thấp kém, không trở thành một con người gọi rằng là xuất chúng. Giờ nghe nghe Ấn Tổ nói về cái việc tác hại của cái việc mà nói dối. Nếu không nói dối là lời nói tô hạnh thuật bày bổn tâm, tâm đã không thật hạnh sao chánh được. Mong lũ trẻ ngươi đừng nên nói dối, miệng đúng tâm sai chọn chẳng ra gì. Biết miệng đúng tâm sai không? Kêu trời ơi, con thương má lắm, má sanh ra con cho nên hình ra con biết ơn má lắm, má có tiền cho con mượn mấy chục triệu má. Thương má lắm mà cứ móc tiền bà biết không? Trời ơi, bà được 10 cái nhà dưới Sài Gòn rồi mà ông anh ông gửi tiền về để cứ qua rút tỉa bà già miết à. Bà kêu trời ơi, sao mày có 10 cái nhà mày giàu quá rồi mày cứ mượn tiền tao hoài, hôm bữa giờ mấy năm nay mày mượn sao mà không trả? Ông kêu đâu có sao đâu, con mượn con cũng mua nhà con để đó, chừng chết má chết thì con làm đám cho má mà. Miệng đúng tâm sai, thương má mà cứ đi móc tiền má miết à. Cho nên thành ra con người của mình nó không chánh tâm thành ý thì miệng đúng tâm sai. Miệng thì nói nghe hay thiệt nhưng mà cái tâm nó tà vậy mất rồi. Bây giờ không có cách nào xoay chuyển được hết, chỉ còn cách duy nhất đó là niệm câu Phật hiệu, niệm Quan Âm Bồ Tát. Trong cái danh hiệu đó nó chứa sẵn cái âm đức rồi, nó chứa sẵn cái chân thật rồi. Lâu ngày chày tháng rồi bắt đầu con người mình nó sẽ khác. Chuyển cái tâm phàm được rồi con người mình nó khác dữ lắm. Là một người làm mướn ở thuê thôi mà trung thành với ông chủ. Cho nên Ấn Tổ có nói rằng là gia quy bị lụng bại rồi. Gia quy lụng bại là từ cái nơi cha không từ con không hiếu. Cha không có lòng từ con không có lòng hiếu. Anh không nhường em không kính, chồng không hòa vợ không thuận, chủ không có nhân từ, tớ không có trung thành. Đó là gia quy bị lụng bại. Mà giờ tìm một cái gia quy mà để nó đạt được cái chỗ này khó lắm. Cho nên trước mà gia đình của chúng tôi lộn xộn, chúng tôi buồn, chúng tôi đi tu. Tự nhiên mình nói với cái lòng mình cái ổ, chẳng lẽ gia đình mình như vậy rồi, cha mẹ mình dạy như vậy rồi, chừng lớn lên rồi mình cũng có vợ, có con rồi, cũng khổ như vậy hả ta? Mới chút xíu mà mình tự nhiên suy nghĩ như vậy. Bây giờ cha mẹ như vậy thì bây giờ cái khuôn nó như vậy rồi, chừng lớn lên thì nó đúc ra y chang như cái bánh nó như vậy thôi. Mình cũng khổ như vậy hả ta? Có cái gì khác một chút không? Tự nhiên thấy mấy ông thầy, ông sư, cái ông đi tu thích quá, thôi đi tu chắc có bộ khác, mà đúng nó khác thiệt nha. Thấy từ cái gia đình nó thay đổi lần lần, cái ông bà cụ đi tu rồi, thầy Hưng đi tu rồi, gia đình bắt đầu thay đổi. Mà cũng từ nơi có bắt đầu cái chuyện là gì? Là phải làm. Tu là từ nơi cái chuyện phải làm. Bà cụ ăn chay, cúng chay trong gia đình, không có nấu mặn. Rồi từ từ bà tụng kinh Pháp Hoa, bà làm từ bắt đầu gia đình đã thay đổi. Cho nên chúng tôi nói chúng ban ơn tâm bảo vô ngần, cứu cả gia đình chúng tôi đang ở dưới cái dũng sình, dũng lầy, ngộp tưởng chết rồi. Cho mình chân thật mà mình tu, Phật không có bỏ mình đâu, gia đình thay đổi mà. Nhưng mà mình cứ mong mỏi nhanh quá, sớm quá. Sao mà tôi tu mấy hôm nay tôi lên chùa thầy Nhàn mấy năm mà gia đình tôi chứ không có đổi. Cái thực chất mình đã tu hay chưa, mình đã sửa hay chưa? Mà cũng từ từ, có nhiều người nghiệp chướng sâu dày cũng 5-10 năm, gia đình chúng tôi cũng mấy chục năm. Từ từ chứ làm như mì ăn liền, chế nước cái lẫm liền nhanh dữ hả? Nó cũng phải có cái thời gian nha. Nói chung lại hôm nay chúng tôi nói là cái âm đức là quan trọng. Người có âm đức là người ta không bao giờ dám nói sai sự thật, nói đúng sự thật thôi à, không nói thiêu dệt đâu. Người ta không nói lưỡi đôi chiều, người ta không nói lời ác khẩu, thì người ta tích
được cái âm đức. Mà khi âm đức người ta có rồi, người ta nói cái gì người khác cũng nghe hết trơn. Mà khi âm đức đó là nói gì? Nó đều lợi người hết, chứ nó không có hại người mà lợi mình. Âm đức khi có rồi cả là gì? Là nó đều lợi người hết. Còn âm đức không có là gì? Hại người lợi mình liền. Mà nhân quả báo ứng nó tới. Nãy chúng tôi ngồi, chúng tôi nghe thầy Minh Lành cũng kể một câu chuyện mà chúng tôi quan hỷ vô cùng. Đúng câu Phật hiệu nó màu nhiệm. Ở dưới Bình Thuận có một cái ông đó gần chết rồi. Cái thầy Minh Lành nói, lên trên mạng đi, lên trang web Vô Lượng Thọ đó, lấy cái âm điệu niệm Phật của thầy Nhàn á, A-di-đà-phật một câu, rồi đại chúng một câu, rồi mọi người niệm theo. Họ cũng lên trang web Vô Lượng Thọ, họ lấy xuống cái, họ để cái niệm niệm cho ông đó, ông ra đi rồi á, niệm 17 tiếng sau nó mềm mại, ổng đẹp, trời ơi, mọi người quan hỷ quá chừng. Cho nên thành ra cái lúc mà lâm chung mà có được một cái câu Phật hiệu á, mà cái âm thanh của câu Phật hiệu đó đi trước, rồi bắt đầu mình niệm theo. Chứ còn nếu mình không biết cách, mọi người vô cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, còn đổi cái A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đổi cái ngủ luôn. Bởi vì niệm không có quen, không có quen niệm, cái bắt đầu cả chúng luôn niệm khoảng 2 tiếng là thôi tổn khí, không có niệm nổi. Còn một câu A Di Đà Phật, khi mình niệm đáp lại một câu A-di-đà-phật là mình hít thở vô rồi đó. Niệm hoài đến sáng, mấy ngày cũng không tổn khí hết trơn. Đó. Cho nên ra là ở trong này ai chưa có mấy đâu, giơ tay lên. Ủa sao nhiều quá vậy? Mới mang về 5.000 cái, cho rai. Để chút nữa mang lên tặng thêm quý vị ít ở trên thất nữa ha. Về phát ở đây mấy người có rồi cũng chưa có, cho nên phát không đủ. Thưa quý vị, giờ 11:15 rồi, tuần sau chúng ta gặp lại ha. Dạ A Di Đà Phật. Giờ à, tuần sau thì chúng tôi sẽ làm cái chương trình tổ chức cái khai giảng cái lớp học đệ tử quy giáo dục gia đình trong 3 tháng. Dạ, giờ đây mời quý vị đứng dậy chúng ta hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.